xin trân trọng giới thiệu pháp thoại số 35 giảng dạy bộ luận niệm Phật thập hiếu của cố Giác Linh Hòa thượng Thượng Thiền Hạ Tâm Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam, ngày 26 tháng 8 năm Kỷ Hợi, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, địa điểm tại chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, Tăng Đại Chứng Minh. Kính bạch Tiểu Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng. Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu và phần tiếp theo bộ luận niệm Phật thập hiếu của Đức Đại Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Hôm qua chúng ta đang học giờ tiếp thứ 15, sự trọng yếu của lòng tin. Hôm nay chúng ta học tiếp, chúng ta xem ở trong luận tạng trang 67. Ở trong văn luận tổ dẫn kinh A Di Đà để sách tấn đại chúng theo tu tập pháp môn tịnh độ như thế này. Ở trong văn luận tổ dẫn chứng là gì? Trong kinh Phật Thuyết A Di Đà, Đức Bản Luật Sư đã đôi ba phen nhắc nhở về lòng tin như các đoạn: cho nên Xá Lợi Phất, các ông phải nên tin nhận lời ta và lời nói của chư Phật. Xá Lợi Phất, như ta hôm nay khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật, các đức Phật kia cũng khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của ta mà nói lời như sau: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay làm được việc rất khó khăn ít có. Ngài đã có thể ở trong đời ác năm trược là kiết trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mạng trược chung của quốc độ Sa Bà chứng quả A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề, vì các chúng sinh nói ra pháp môn mà tất cả thế gian khó tin ấy. Xá Lợi Phất, nên biết ta ở trong đời năm ác trược làm việc khó khăn sau đây là đắc quả A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề, vì tất cả thế giới, vì tất cả thế gian nói ra pháp khó tin thật là điều rất khó. Qua trong đoạn văn luận này, chúng ta thấy là tổ đã dẫn kinh A Di Đà, một cái bộ kinh có thể nói là quen thuộc nhất và nhiều người đọc tụng nhất đối với các hành giả tu theo pháp môn tịnh độ của chúng ta, đặc biệt là Phật giáo Việt Nam, ở các tỉnh thành khu vực phía Bắc của Việt Nam chúng ta. Chúng ta biết là hàng nghìn năm nay, phần lớn các chốn sơn môn, các chốn tổ đình và các ngôi chùa dù lớn hay nhỏ, đặc biệt là vào ba tháng an cư, chư tôn đức tăng ni và tín đồ Phật tử ở các trường hạ khắp các tỉnh thành khu vực phía Bắc của chúng ta, hầu như các trường hạ nào cũng tu tập hai thời khóa chính, đó là trưa và chiều, đều tụng kinh A Di Đà cả. Ngày xưa chúng tôi còn đi học, đi an cư kiết hạ với chư Tôn Đức 4 năm trung cấp và 4 năm học viện. Sau này tốt nghiệp trung cấp học viện xong, đi về đi an cư ở chùa Thầy 2 năm và ở trên trường Hạ Thuần Nghệ cũng 2 năm. Thì tất cả những cái trường hạ mà chúng tôi được đi học và đi an cư đi hạ ngày xưa đều tụng kinh A Di Đà ngày hai thời. Từ năm 97 chúng tôi đi tổng tăng an cư ở chùa Giang Xá ở ngoài Đức Giang, ngoài Trạm Trôi, Hoài Đức Hà Tây ngày xưa, bây giờ là Hoài Đức Hà Nội. Ngày xưa chúng tôi lần đầu tiên chúng tôi đi tổng tăng an cư là ở trường Hải, cũng ngày hai thời tụng kinh A Di Đà. Rồi sang năm thứ hai được đi an cư, đó là cái trường Hạ Mũ Lao, cái trường trung cấp Phật học Hà Tây ngày xưa và bây giờ là trường trung cấp Phật học Hà Nội, văn học phòng 2 của trụ sở Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội bây giờ. Khi chúng tôi đi học ở đó, ngày cũng hai thời tụng kinh A Di Đà, trưa và tối. Rồi kế tiếp là 4 năm học viện Phật giáo Việt Nam ngoài chùa Quán Sứ, từ năm 2002 đến 2006, thì ngày cũng hai thời kinh trưa và kinh chiều, cũng tụng kinh A Di Đà như vậy. Sau này đi về đi ăn cứ 2 năm ở chùa Thầy ở Quốc Oai Hà Nội, cũng tụng kinh A Di Đà như thế. 2 năm đi ăn cư ở trường Hạ Thuần Nghệ ở Sơn Tây thì cũng tụng kinh A Di Đà hai thời sáng tối như vậy. Và chúng tôi mới nói với các quý vị là hầu như tất cả các trường hạ và đại đa số các chùa ở miền Bắc chúng ta đều lấy kinh A Di Đà là một bộ kinh căn bản, một bộ kinh thiết yếu để tăng ni và tín đồ Phật tử thọ trì đọc tụng hàng ngày. Mấy năm nay thì có các quý thầy ở trong thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt của Đại lão Hòa thượng Thanh Từ đi ra để xây dựng một số các thiền viện ở miền Bắc chúng ta, như thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, thiền viện ở bên Đông Anh và một số các thiền viện ở các tỉnh thành phía Bắc. Thì các cụ là giao tu theo thiền tông, cho nên các cụ không có tụng kinh A Di Đà, cũng không cầu sinh tịnh độ. Thì ngoài những cái hệ thống thiền viện đó ra là các chùa không tụng kinh A Di Đà thôi, còn gần như tất cả các hệ thống chùa chiền có tăng ni chủ trì cũng như không có tăng ni chủ trì ở miền Bắc chúng ta, có tăng ni thì tăng ni là người thọ trì đọc tụng, không có tăng ni thì tín đồ Phật tử và bà con nhân dân là những người cử ra một số những người trong chùa đó cũng thường là tụng kinh A Di Đà tại ngôi chùa của địa phương. Cho nên chúng ta biết rằng bộ kinh A Di Đà là một bộ kinh rất là gần gũi với Phật giáo Việt Nam chúng ta, đặc biệt là các ngôi chùa, các tổ đình ở khu vực phía Bắc của chúng ta. Thì chúng ta biết là ở cái thời mạt pháp này, y kinh, y luật, y Phật sở chế, y kinh, y giáo, y lời Phật, lời tổ hướng dẫn và chỉ dạy, chúng ta thấy là pháp môn tịnh độ cái thời mạt pháp này được nở rộ, được đơm hoa kết trái. Ở Việt Nam chúng ta từ thời nhà Trần về trước thì phần lớn này là tu theo thiền tông. Phật giáo Việt Nam từ thời nhà Trần trở về trước phần lớn tu theo là thiền tông. Sau thời nhà Trần, đặc biệt là đến thời nhà Hậu Lê, chúng ta biết là phần lớn là thiền và tịnh được kết hợp song tu, gọi là thiền tịnh song tu. Thiền tịnh song tu. Và càng gần đây thì chúng ta mới thấy rằng thì tịnh độ được rất nhiều tăng ni và tín đồ Phật tử lựa chọn ở Việt Nam chúng ta nói chung và đặc biệt khu vực miền Bắc chúng ta nói riêng. Chúng tôi nói là ngoài cái hệ thống thiền phái Trung Lâm Yên Tử của Hòa Thượng Thanh Từ ra và một số những vị tu theo thiền của Hòa Thượng Nhất Hạnh ra, miền Bắc chúng ta gần như là đại đa số là tu theo tịnh độ tông, lấy cái Nha Di Đà là nền tảng, là kim chỉ nam để mà tu hành. Cho nên ở đây á, chúng ta biết là không chỉ miền Bắc chúng ta mà kể cả miền Nam, vì Hòa Thượng Giác Linh Cố Hòa Thượng Thiền Tâm là đệ nhị tổ tịnh độ tông Việt Nam của chúng ta, ngài ở miền Nam, ngài xuất gia ở miền Nam, hành đạo ở miền Nam và vãng sinh nhập Niết Bàn cũng ở miền Nam. Nên chúng ta thấy các thời khóa mấy chục năm về trước của chư Tôn Đức Tăng Ni, các chốn Tổ Đình, các chốn Tùng Lâm, Đại Già Lam, Tịnh Xá, Tịnh Thất Niệm Phật Đường ở trong miền Nam, các ngài cũng thời khóa cũng thường lấy kinh A Di Đà. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy là tổ cũng dẫn kinh A Di Đà để mà khuyến pháp tăng ni Phật tử thời hào học chúng ta phải giữ vững cái niềm tin đối với lời Đức Bản Sư chúng ta đã chỉ dạy. Vì vậy mà đây tổ mới nói dẫn cái đoạn Phật nói ở trong kinh A Di Đà để mà thách tấn nhắc nhở chúng ta như thế này. Đấy, Đức Bản Sư là lúc đó đôi ba phen. Đấy, Đức Bản Sư đôi ba phen tức là hai ba lần, đôi ba phen tức là hai ba lần. Hai ba lần nhắc nhở về lòng tin, nhắc nhở ai? Thời đó thì Đức Phật nhắc nhở Tôn giả Xá Lợi Phất. Vì Tôn giả Xá Lợi Phất ấy, là đương cơ để cho gì? Để cho Phật thuyết bộ kinh ấy. Có thể nói là như vậy. Và cho nên Đức Phật kêu Tôn giả Xá Lợi Phất. Đây chúng ta phải hiểu rằng á, Đức Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất cũng như là chính đang bảo để tất cả chúng ta ngồi đây và tất cả những người có duyên gặp Phật pháp và đặc biệt là gặp được pháp môn tịnh độ, đây là một cái nhân duyên thù thắng, không phải là một đời một kiếp, không phải là dùng một chút ít thiện căn phúc đức nhân duyên mà có thể nghe tin và hiểu được pháp môn tịnh độ đâu. Thì hôm qua chúng ta học này, đây là một gì? Là một pháp đại thừa. Đây là một pháp môn đại thừa rộng lớn, cho nên là phải có niềm tin mới vào được. Dùng cái trí tuệ hiểu biết của thế gian là không thể nào mà biết được, mà phải dùng cái đức tin, tin vào lời Phật Thích Ca nói là chân thật, là không dối, không hư, không vọng, không lừa gạt chúng ta. Cho nên ở đây tổ mới dẫn cái đoạn kinh này, Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất là gì? Cho nên Xá Lợi Phất, các ông phải nên tin nhận lời ta và lời của chư Phật đã nói. Đức Phật khuyên Xá Lợi Phất nên tin lời ta. Ta ở đây chính là chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất phải tin lời nói của ta và lời của các Đức Phật đã nói. Các Đức Phật đã nói là các Đức Phật nào? Đó chính là sáu phương Phật theo bản dịch của ngài Kiêu Ma La Thập và mười phương Phật theo bản dịch của ngài Trần Huyền Trang. Chúng ta biết là kinh A Di Đà cũng có năm sáu nhà dịch giả từ tiếng Phạn sang tiếng Trung Quốc, nhưng có hai bản dịch nổi tiếng nhất, đó là bản cựu dịch. Bản cựu dịch tức là bản dịch của ngài Kiêu Ma La Thập và bản tân dịch tức là bản dịch của ngài Trần Huỳnh Trang. Hai bản dịch đấy gọi là bản cựu dịch và tân dịch. Từ ngài Trần Huỳnh Trang thế kỷ thứ 6 sau Công Nguyên trở về sau, tất cả những dịch thuật từ tiếng Phạn văn sang Hán văn á, đều gọi là Tân Dịch. Từ ngày Trần Huyền Trang trở về trước thì đều gọi là Cựu Dịch. Cựu tức là cũ, Tân tức là mới. Đây cũng nói thêm để chúng ta biết như vậy. Cho nên hai bản Kinh A Di Đà Tân Dịch và Cựu Dịch đấy, một bản thì nói về sáu phương Phật, đó chính là bản của Ngài Cư Ma La Thập. Vì chúng ta biết mà, nếu mà nói đến sáu phương, phương Đông, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, thượng phương, hạ phương, vậy cũng đã đủ rồi. Vì có thể là, đây có thể là không phải là bản tiếng Phạn là không có mười phương Phật, hay cũng chẳng phải là Ngài Trần Huyền Trang mà thêm vào bốn phương nữa. Nên chúng ta biết là các bậc tiền hiền cổ đức ngày xưa, các ngài đã tính toán kỹ rồi, suy nghĩ rồi, đắn đo kỹ rồi. Nếu mà dịch để dịch hết cả mười phương ra, phương Đông, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, thượng phương, hạ phương rồi, lại còn nói bốn phương bàn là Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc nữa, thì nó nhiều quá, nó rườm rà quá. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu là bản dịch của Ngài Cư Ma La Thập, tuy chỉ dịch có sáu phương, nhưng chúng ta cũng phải hiểu là đây là tiêu biểu pháp. Sáu phương này là tiêu biểu gì? Cho cả mười phương, cộng thêm Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc là mười phương. Sáu phương ấy, cộng thêm bốn phương vàng nữa là mười phương. Còn bản dịch của Ngài Trần Huyền Trang sau này, sau 17 năm đi sang Ấn Độ để cầu pháp, cả đi, cả học và cả về là mất 17 năm. Cái chuyến du học của Ngài Trần Huyền Trang ở nhà Đường bên Trung Quốc là mất 17 năm. Thì chúng ta mới thấy rằng đi về Ngài cũng dịch là bản kinh của Ngài, bản kinh A Di Đà này. Nhưng mà Ngài dịch ra là mười phương. Nhưng mà chúng ta thấy Phật giáo Trung Quốc, Việt Nam chúng ta và một số nước tu ở tịnh độ tông thường là thích thọ trì đọc tụng cái bản dịch của Ngài Cư Ma La Thập hơn, vì nó ngắn gọn hơn, xúc tích hơn, văn phong này là dễ đọc hơn, mà ý nghĩa thì tất nhiên thì như nhau cả, nhưng mà văn phong thì gọn gàng hơn. Chỉ riêng cái mười phương Phật của Ngài Trần Huyền Trang và sáu phương Phật của Ngài Cư Ma La Thập đã cho chúng ta thấy rằng một phần Ngài Cư Ma La Thập đấy cắt bớt những cái phần rườm rà đi để gọi là cô đọng lại thành cái tinh túy, thành cái cốt tủy của bộ kinh này. Bộ kinh A Di Đà giống như chúng ta biết là cái bộ Đại Bát Nhã mà 600 quyển, hơn 600 quyển Đại Bát Nhã. Nhưng sau này Ngài Trần Huyền Trang Ngài thấy rằng nếu mọi người mà đọc, chẳng mấy người mà có trí tuệ, có thời gian, có điều kiện mà đọc hết cả mấy trăm quyển bộ Bát Nhã đó cả. Cho nên chúng ta thấy Ngài dịch và cho rút xuống có hơn hơn trăm chữ thôi. Đó là chính là Bát Nhã Tâm Kinh. Đó chính là Bát Nhã Tâm Kinh. Bát Nhã Tâm Kinh chính là cốt tủy của bộ Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đó chính là cốt tủy, là tinh túy nhất của bộ kinh Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đức Thế Tôn của chúng ta đã phải dày công, dày sức, bỏ rất nhiều thời gian. Thời gian đấy thì trong thiên thai phán giáo của Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư nói là riêng bộ kinh Bát Nhã Đức Phật này, Đức Phật giảng thuyết trong vòng 22 năm. Chúng ta nhớ 22 năm. 22 năm Đức Phật giảng về bộ kinh Bát Nhã. Cho nên trong cái bài kệ phán giáo của Thiên Thai Tông của Ngài Trí Giả Đại Sư, Ngài sẽ dùng cái bài kệ để trình bày về một đời thuyết pháp độ sinh của Đức Phật như thế này. Hoa nghiêm tối sơ, tam thất nhật, a hàm thập nhị, phương đẳng bát, nhị thập nhị niên, bát nhã đàm, pháp hoa, niết bàn, cộng bát niên. Đó, như vậy là tròn 49 năm thuyết pháp giáo hóa độ sinh của Đức Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta. Đó. Thế nào là hoa nghiêm tối sơ tam thất nhật? Nghĩa là sau khi thành Phật đó, Đức Phật thuyết về bộ kinh Hoa Nghiêm đầu tiên, Ngài dùng đại thần thông, dùng đại thần lực vân tập các hàng đại sĩ Bồ Tát và pháp thân Bồ Tát ở khắp trong cõi tam thiên đại thiên thế giới, nơi quốc độ giáo hóa của Ngài, về tại Bồ Đề Đạo Tràng để thuyết kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta biết rằng đối với hàng phàm phu cũng như hàng nhị thừa, trong 21 ngày này họ giải thích rất khác. Đặc biệt là Phật giáo Nam Tông, họ giải thích rằng Đức Phật sau khi đắc đạo, Ngài đi thì Ngài ngồi ở dưới gốc cây Bồ Đề mấy ngày, xong rồi ra ngồi ở phía đông của gốc cây Bồ Đề mấy ngày, phía tây gốc cây Bồ Đề mấy ngày, rồi mặt trước mặt sau cây Bồ Đề mấy ngày, rồi đứng nhìn cây Bồ Đề mấy ngày, vân vân và vân vân. Cái đấy chúng ta biết là cái thấy của hàng nhị thừa, của người thế gian trần tục chúng ta. Còn đối với các hàng pháp thân đại sĩ và chư vị đại Bồ Tát, Ma Tát khắp trong mười phương nói chung, và đặc biệt là cõi tam thiên đại thiên thế giới quốc độ giáo hóa của Đức Phật Thích Ca nói riêng, chúng ta biết rằng vân tập về Bồ Đề Đạo Tràng, nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói về cái pháp môn thầm tâm vi diệu mà Đức Phật đã tu chứng được sau 49 ngày đêm thiền định thân tâm không động ở dưới cội cây Bồ Đề, và bộ kinh ấy chính là bộ kinh Hoa Nghiêm. Chính là bộ kinh Hoa Nghiêm. Cho nên mới nói là Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật. Sau khi Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm như vậy khiến cho đại chúng ở cõi nhân gian này, con người của chúng ta, đối tượng con người chúng ta có mắt như mù, có tai như điếc. Người thì thấy là Phật đang ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, người thì thấy là Phật thì, Phật đứng dậy để ngắm cây Bồ Đề để tri ân, người thì nhìn thấy Phật ngồi thiền bên này mấy ngày, ngồi thiền bên kia mấy ngày, vân vân. Tùy theo nhân duyên. Vì Đức Phật lúc đó Ngài đang trụ ở trong đại định, ở trong đại thiền định để thuyết kinh Hoa Nghiêm. Cho nên người ở tại nhân gian lại nhìn thấy Đức Phật như thế nào là do gì? Do cái căn cơ và cái nhân duyên của những người đó. Người thì thấy Phật là sau mấy ngày thành Phật, Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề mấy ngày. Có người thì thấy là Ngài ngồi ở bên tay trái mấy ngày, người thấy Ngài ngồi bên tay phải mấy ngày, người thấy Ngài ngồi bên trước mấy ngày, bên sau, đằng sau mấy ngày, người thấy Ngài đứng nhìn cây Bồ Đề mấy ngày. Cho nên là chúng ta thấy học Phật đó, chúng ta mới biết rằng đối với hàng phàm phu chúng ta thì tùy theo nhân duyên mà thấy. Ta cũng ví như là trong pháp hội, trước đây có những cái pháp hội mà chúng ta tổ chức, chúng tôi tổ chức mà các Phật tử chúng ta đến tham dự, có những cái pháp hội, đặc biệt là một cái pháp hội mà tôi không thể quên được, đó là năm 2013 tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta lên trên Điện Biên để tổ chức cái pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm, nguyện cầu quốc thái dân an và tri ân báo ân các anh hùng liệt sĩ ở tại nghĩa trang Đồi Độc Lập và các hệ thống nghĩa trang ở trên Điện Biên. Chúng ta thấy trong cái ngày pháp hội ấy, đặc biệt là sang ngày thứ hai và ngày thứ ba. Trong ba ngày đấy, ngày nào cũng bị bão đánh cho te tua, cứ đến chiều tối lại là một trận bão, tự nhiên là mầm kéo tới, làm cho một trận bão nát bét đàn tràng ra. Xong khoảng độ tầm 1-2 giờ sáng mọi người lại hô hào nhau đứng dậy làm xong đến 7 giờ sáng lại đâu vào đấy, lại tiếp tục thì vào đàn tràng. Đến tối lại đến 7-8 giờ một cái thì nó tiếp tục một trận mưa rông kéo âm mầm kéo đến lại cho te tua đàn tràng ra. Xong 11-12 giờ tạnh một cái, 1-2 giờ sáng lại tiếp tục làm, vất vả vô cùng, nhưng mà mọi người vui, mọi người thật hoan hỉ. Có thể nói là một trong những pháp hội đáng nhớ nhất trong tất cả các pháp hội mà chúng tôi đã đi tổ chức, kể cả tổ chức ở chùa cũng như là tổ chức ở nơi khác. Đấy là một trong những pháp hội có thể nói là đáng nhớ nhất. Nhiều những cái sự kiện đáng nhớ nhất, vì cái pháp hội đấy bắt đầu chuẩn bị vào pháp hội ấy, thì tôi ốm đi viện bị sốt virus phải đi huyện, nằm ở dưới bệnh viện Hồng Ngọc. Hai hôm nữa là pháp hội rồi nhưng mà người vẫn sốt đến 39-40 độ thì xịt. Tôi không hiểu vì sao mà những cái năm trước cứ gần đến pháp hội là ốm, cách khoảng độ nửa tháng một tuần mà cái bắt đầu là ốm. Thế sau này khi mà gặp thầy Đại Lạc là đệ tử pháp sư Ngộ Thông ấy, thầy cũng hay đi tổ chức cái pháp hội Trung Phong này, thầy mới nói rằng á, vậy là cái gì, thầy ốm sơ như thế là cái phúc của thầy còn lớn á, cái mệnh thầy lớn và phúc thầy lớn, còn mỗi khi mà chuẩn bị vào pháp hội là nó quánh cho te tua. Thầy nói như thế, thầy dùng ngay cái từ là nó quánh cho te tua. Cái chuẩn bị vào pháp hội là ốm quặt ốm kẹo phải đến là nửa tháng hàng tháng trước, và sau pháp hội cũng ốm hàng tháng nữa, nhưng mà thầy bảo này, nhưng mà vẫn cứ đi làm, vì mình ốm mình mệt mà độ được chúng sinh, gieo duyên được cho thì cho chúng sinh ở trong pháp giới biết tới pháp môn tịnh độ, biết tới pháp hội Trung Phong tức là biết tới pháp môn tịnh độ để tu hành theo đúng chính pháp của Phật của tổ đã chuyển trao thì công đức vô lượng. Vậy ta mệt một chút ấy, dẫu thầy nói là dẫu cho có bỏ thân, có mất mạng trong những ngày tổ chức pháp hội ấy hoặc sau những ngày tổ chức pháp hội ấy cũng hoan hỉ, vì là mình đã đi làm được những cái việc là phúc thiện như vậy để Phật Bồ Tát gia trì phân ngôi bổ sứ cho, gia trì cho mình đi làm được những cái công đức, cái phúc đức chứ, gieo cái duyên lành cho vô số vô lượng chúng sinh ấy. Cho nên thầy nói này, và thầy có kể với tôi rằng có cái năm, hình như năm đấy là năm 2014-15 gì đó, sau này tôi gặp thầy, anh em ngồi hàn huyên tâm sự, thầy mới kể với tôi, sau 2014-15 thì thầy có đi tổ chức một cái pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm ở tại Campuchia, ở tại biển hồ ở Campuchia. Tôi chưa biết biển hồ nó ở đâu, nghe thầy kể như thế là biển hồ ở Campuchia. Thế nơi đó có người Việt chúng ta, bà con người Việt chúng ta sống ở nơi đó rất nhiều, phần lớn là làm cái nghề gọi là đánh bắt cá và lái đò lái thuyền để làm cái việc kiếm ăn ở dưới đường sông đường thủy ở biển hồ bên Campuchia. Bà con chúng ta người nào thì có được visa quốc tịch của nước bạn rồi thì đi lại còn dễ, còn người nào mà chưa có thì sống trốn chui trốn lủi đi làm thuê làm mướn nó khổ lắm, có người vài năm còn chưa được lên bờ, cuộc sống bà con rất là nghèo. Thế thầy đi sang đó, thầy bảo tổ chức cái pháp hội cầu siêu cho các chiến sĩ của chúng ta đã hy sinh vì nước bạn trong cuộc chiến tranh chống Pol Pot ấy. Cho nên thầy sang đó, thầy phát nguyện sang đó làm lễ, Thì sang đó thì thầy nói là các quý thầy ở bên Phật giáo bên Nam Tông, bên Khmer á, của nước bạn Campuchia, thì thầy thấy các quý thầy ở trong Việt Nam ra cũng rất là hoan hỉ, có cái nhân duyên cho nên các thầy hoan hỉ và cũng tạo điều kiện giúp đỡ hết sức. Cho nên thầy thấy là cũng tuy sang nước bạn xa xôi như vậy nhưng cũng thấy là ấm lòng. Nhưng thầy nói đặc biệt cái khi mà tổ chức bắt đầu vào tổ chức ngày mai thì tối nay cho thầy một cái trận ốm đến nỗi này, ốm đến nỗi là chỉ có phải vừa đi vừa bò. Mà thầy nghĩ rằng á, tự nhiên làm sao mà mất sức đến cái mức độ như thế. Vừa hôm qua ở Việt Nam vẫn còn khỏe mà hôm nay thì nó vừa đi phải thì phải vịn tường để đi. Có mỗi là chưa bò xuống dưới đất bằng thì hai chân hai tay vịn tường để đi. Và thầy nghĩ rằng á, thế này thì không biết là mai có gì, có làm chủ sáng được không? Mà sang tận đây rồi mà không làm được ấy, thì thật là uổng biết bao, tiếc biết bao. Đã thầy thì lúc đó mới nói này, lúc đó thì cố gắng tĩnh tâm và cầu Phật Bồ Tát gia trì cho, và cầu Hòa Thượng Tịnh Không để gia trì cho. Và thầy nói là phải cầu Hòa Thượng Tịnh Không, thầy nói là cầu Hòa Thượng Tịnh Không gia trì cho đệ tử, và đệ tử cho phúc mỏng nghiệp dày đi. À, làm cái chuyến cầu siêu ở xa như thế này, sang nước bạn như thế này, chúng ta biết là cái cầu siêu thì cho các anh hùng liệt sĩ của chúng ta cũng như của nước bạn là những người chống quân Pot á, thì chúng ta biết là âm sao thì trần vậy, trần sao thì âm vậy, các cụ chúng ta ngày xưa nói thế. Cho nên sang cái đó thì thầy bảo anh, lúc đầu là thầy cũng chỉ nghĩ nó đơn giản thôi, lập một cái đàn lễ gọi là nó cũng đơn giản là thành tâm, và không lập một cái đàn lễ ở bên ngoài, cái đàn lễ cho các anh hùng liệt sĩ ở phía ta và phía nước bạn Campuchia. Thế là quân chính phủ mà bây giờ của Thủ tướng Hun Sen đã, chứ không cầu cho thì không cầu siêu cho, không lập cái đàn riêng ở phía ngoài thì cầu siêu cho cái phía bên kia chiến tuyến, tức là bên lính Khmer Đỏ. Cho nên thầy đấy, chưa kịp lập đàn mà nó đã đập cho te tua ra rồi. Thầy bảo vừa đi và viễn tường để đi, mà rõ ràng hôm trước vẫn khỏe, đến hôm đó tự nhiên làm sao đó, kiểu những người trúng gió mà nó mệt đến nỗi là mệt không thể nào mà mở mắt ra được, nhưng mà dậy sáng vẫn phải cố để dựa tường để đi, lần từng bước và tay dựa tường để đi. Xong rồi thì ngài chấn tĩnh lại và cầu Phật Bồ Tát gia trì, và đặc biệt thầy nói phải cầu Hòa Thượng Tịnh Không lại gia trì cho. Sau khi nhất tâm cầu nguyện như vậy, thầy thấy là thấy sức khỏe nó khá dần là các cô các chú thì giả đi theo là nấu cho bát cháo và uống bát ăn bát cháo nóng một cái thì sẽ toát mồ hôi ra, thế là đến 8 giờ 8 rưỡi cũng nên làm lễ được. Nhưng mà thầy bảo sau cái trận đấy về phải ốm hàng tháng, nằm bẹp hàng tháng luôn. Đấy, cho nên cái vấn đề tâm linh ấy, chúng ta thấy là cũng nhiều cái mà có thể là nó khó nói mà khó diễn tả. Chỉ có những người nào ấy, mà đã trải qua thì mới biết được. Giống như người chưa ốm á, thì thấy người ốm là tại sao mà khổ thế? Ốm làm gì? Ốm đến nỗi mà khổ thế? Cái khổ ông đang khỏe thì ông làm sao mà cảm nhận được cái khổ của người ốm? Đấy. Hoặc là thấy người ta đói, người ta kêu đói, mình thì bụng lúc nào cũng no, thì làm sao cảm nhận được cái khổ của người gì? Của người bị đói. Đó. Thì ông cứ thử đói xem, ông sẽ biết được cái khổ của đói như thế nào. Ông thử khát xem, cái khổ của mình của khát như thế nào. Ông thì lúc nào ông ốm xem, ông mới thấy cái sự cô đơn, cái sự đau đớn và cái sự gì buồn bực khó chịu của người ốm như thế nào. Cho nên cái vấn đề tâm linh này cũng thế, chúng ta ai mà đã từng trải qua rồi thì chúng ta mới hiểu được tận cùng cái gì, cái nỗi khổ của người gì, cái người bị ốm đau do tâm linh tạo ra. Ngày xưa chúng tôi chưa xuất gia tôi bị rồi. Tôi bị mất một năm như thế, tốn ra phải hơn một năm như thế. Sau khi anh trai mất, đầu tiên là cháu mất, rồi anh trai mất, rồi ông bác mất, rồi bà nội mất, trong vòng có 6 tháng trời. Và tôi cũng là gì, cũng đã bị, mình cứ nói nôm na là bị trúng gió trúng cảm này. Nói như thế, tạm cho là như thế. Theo các nhà khoa học, y học tiên tiến bây giờ cho là chết lâm sàng, tôi cứ cho là như thế. Tôi chết lâm sàng 5 tiếng đồng hồ, 4-5 tiếng đồng hồ. Khoảng thời gian đấy, vì ngày xưa nhà tôi cũng chưa có đồng hồ, cũng không biết được. Chỉ biết rằng nó từ cái lúc trưa cho đến lúc chiều tối mà trời lặn. Từ lúc khoảng độ tầm 12 giờ trưa cho đến lúc mặt trời lặn thì chúng ta tính nó khoảng độ tầm 5 tiếng đồng hồ, trên dưới 5 tiếng đồng hồ gì đó. Sau khi chết lâm sàng dậy như vậy, trong khi chết lâm sàng thì tôi thấy, trong khi tôi chết lâm sàng tôi thấy rất nhiều những cái cảnh giới. Kể cả cái cảnh giới như ở trong 18 tầng địa ngục mà bây giờ hay thấy vẽ trong kinh, trong sách, các thứ đó. Tôi thấy những cảnh giới đó. Và thậm chí là thấy cả những cái cảnh giới ở trên các cõi trời. Sau khi thấy cảnh địa ngục, thấy cảnh gì? Cung vàng điện ngọc, lầu son gác tía, trang nghiêm đẹp đẽ ở trên, trên cung trời. Và sau cái trận này, ốm thập tử nhất sinh ấy. Trước đây tôi không biết gì về tâm linh đâu, tôi không biết gì một chút nào cả. Thậm chí xin lỗi các quý vị là từ năm tôi sinh ra cho đến năm đó, tới năm tôi 18, 19 tuổi là tuổi mục là 19, tuổi dương là 18 tuổi. Tôi chưa một lần biết đứng trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình để thắp một nén hương hay để vái các cụ một cái. Chưa một lần. Vô tâm như thế, vô thần như thế. Vì tôi thì tôi không tin. Mặc dù là cũng có vài năm là ngày lễ ngày Tết là đi theo ông cụ và đi theo các chú để cái ngày 27 tháng chạp âm lịch ấy. Ở trong quê tôi là ngày 27 tháng chạp âm lịch là cái ngày gọi là đi mình cứ nói nôm na là đi gọi là đi sảy mộ, thế đến nơi đó để làm cỏ, phát cỏ sạch sẽ đi, xong cuốc một cái miếng đất mới để đặt lên trên cái nóc mộ của các cụ, của người thân đó, và thắp ba nén hương và mời các cụ tới đây mấy ngày Tết, thì mời các cụ đi về ăn Tết với con với cháu. Đó, ngày 27 là ngày sảy mộ, trong quê của chúng tôi là cái ngày 27 thì mới đi. Nhưng ra ngoài này thì bây giờ thấy là cứ khoảng độ tầm ngoài rằm tháng chạp là mọi người đã đi rồi. Mặc dù tôi nói là mặc dù ngày xưa còn bé cũng có vài lần đi theo ông cụ, đi theo các chú để sảy mộ như vậy mà tôi cũng chẳng biết rồi, cũng chẳng một lần thắp một nén hương, cũng chẳng biết một lần chắp tay vái các cụ cả. Để đi theo thì đi thôi, đi để chơi, đi để nghịch, đi theo để được đi thôi. Cũng chẳng hiểu biết cái gì mà cũng chẳng nghĩ là con người ta sau khi chết rồi đi về đâu, hay là ngôi mộ đó là như thế nào, cái nào đó vân vân, mình cũng chẳng biết, vô tâm với cái đó. Nhưng đến khi mà gia đình gặp đại họa, dòng họ gia đình gặp đại họa hoạn đó, 6 tháng mà 4 mạng người chết, rồi mình cũng suýt chết như là 5 mạng người. Sau khi tỉnh dậy tự nhiên là mới nghĩ đến vấn đề tâm linh, biết đến vấn đề gì tâm linh. Có những cái mà không cần học tự nhiên biết, một cái nó cũng có một cái nhân duyên nó đặc biệt như thế. Ví dụ chẳng hạn, nhưng mà trước đây tôi không biết chữa bệnh gì đâu, cũng chẳng biết xem giỏi lên cho ai cả, cũng chẳng biết thế nào là đồng bóng bói toán cả. Để thắp hương cho các cụ thần linh gia tiên và chắp tay vái một vái còn chưa biết, thì huống chi là đồng bóng hay là bói toán hay là cái gì đó, không hiểu gì cả. Nhưng sau khi chết đi sống lại, những cái vấn đề mà mình không thể nào mà giải thích được bằng khoa học đâu. Tôi nghĩ rằng có 100 năm nữa, tôi có sống trên 100 năm hoặc ngàn năm nữa, tôi cũng không thể nào mà giải thích được bằng khoa học. Tôi chỉ biết cái niềm tin đó ở trong lòng mình là mình đã từng trải qua cái giai đoạn như thế. Và đó là gì? Cái giai đoạn đó, giai đoạn thật, giai đoạn gì? Khổ đau, và giai đoạn gì? Giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời của mình. Đấy, nó cứ như người giả vờ ấy. Cái lúc đang khỏe thế này lại lăn ra, nằm lăn ra sốt xình xịch ra, và người nhà sợ lo chết vì mẹ cứ lo rằng còn một thằng con trai nữa mà không chăm sóc nó lại chết như anh trai ấy. Hồi mấy tháng trước thì nguy cho nên hơi một chút là đem đi viện, đem lên viện thì lại khỏi như không, chẳng có gì cả, lại về lại bị, nó cứ thế. Đấy, và những cái tâm linh thì tự nhiên là biết, không cần phải học. Ví dụ như là tự nhiên là biết xem cho người ta, mà tự nhiên có người khác đến xem, tất nhiên là mình cái ngày đó tự nhiên là ốm xong một cái vấn đề tâm linh thì là có một cái cảm giác đặc biệt. Và khi thấy người nào đến, đầu tiên là bạn bè đến, mình cứ nói cái này cái nọ cái kia, và đặc biệt là một hôm đang ngồi với cái đứa bạn, nó đến chơi trong nhà. Thế mình ở trong mình nói này, nhìn ra ngoài đường ở trước cửa nhà tôi, nhìn ra khoảng độ mấy trăm mét thì có cái đường nhựa nó đi cách đó khoảng độ tầm mấy trăm mét. Ở trong nhà nhìn thấy ô tô đi, cái ô tô đi từ chiếc đầu này, từ vừa nhìn thấy ô tô kia. Thế mình mới nói với cái đứa bạn kia, tôi cảm giác cái ô tô kia sẽ bị đổ, bị lao xuống ruộng. Ý rằng nó đi được khoảng độ tầm vài trăm mét, đến cái đoạn cuối gần cái đường khuất, mà cái tự nhiên thì thế nó loạng choạng thế nó lao xuống ruộng. Đấy là những cái mà đầu tiên, những cái cảm nhận về tâm linh mà tự nhiên là mình nói ra thế, mà đúng thật nó chỉ sau khoảng độ vài phút thôi, 2-3 phút sau. Rồi những người hàng xóm, những người thân, tự nhiên mình cứ ngồi chơi xong rồi cứ nói về cái cuộc đời của họ trước đây, làm gì trước đây mình chưa biết họ như thế nào, vì tôi từ quê nội mới chuyển đến quê ngoại mới sống được mấy năm. Có những bác những bá mà có khi sống 40-50 tuổi rồi, mình nói cứ thấy là họ gần gù, họ bảo đúng là mình chẳng biết đúng hay không. Đó. Nó thậm chí sau này á, khi một thời gian sau á, có những người họ ở tận đâu hàng xa hàng mấy chục cây số, họ đến mình cứ đọc quanh bách ra về cái gia đình nhà họ, tiền vận hậu vận và hiện tại ra sao, ốm đau bệnh tật ra sao, trước nhà cửa rồi sau nhà, trái nhà phải nhà có cái gì, cây to hay là ao sâu hay là mồ mả cái gì đó cũng biết, cứ nói cho người nghe, người ta nghe người ta gật đầu lia lịa là đúng quá. Và đặc biệt ấy, là nó có cái đặc biệt nữa. Để trước khi xuất gia đó là có một cái cô ở trên vợ ông trưởng thôn ở cái quê nội nhà tôi lúc bấy giờ, tự nhiên là mấy hôm trước là như thế nào là cô bị điên, chữa mãi không chữa thì cầu cũng không khỏi, cho đi viện không được, mà cô ấy là điên đến nỗi mà nặng đến nỗi là cởi hết quần áo để chạy lang thang ngoài đường. Trước hôm đi tu, tức là ngày mai tôi đi tu thì chiều hôm nay ngày kia đi tu chứ, ngày mai đi tu thì sáng hôm nay quyết định ngày rồi, nhưng mà sáng hôm nay thì sáng sớm thấy ông chồng với lại mấy người trong gia đình họ đến sớm, là bảo chứ thôi nhờ thầy cứu cho mình, bảo không tôi làm biết gì mà cứu đâu. Xong họ cứ khóc, họ bảo là đấy thì tự nhiên là cái cô vợ ông trưởng thôn ấy, ông chạy lang thang và tự nhiên là ông cứ nói là phải đi xuống để xuống dưới làng xấu để gặp chú Kiều ngay. Tên người tôi là nó tên đại gia như vậy, bảo xuống để gặp chú ấy ngay để chú ấy mới cứu được, không ai cứu được. Đấy, thế là gia đình mới vội vàng, tức tốc vội vàng đi xuống. Đi xuống thì cái lúc đó là gần vào cái lúc mà tôi đã chuẩn bị để cho cái khăn gói để ngày hôm sau để xuất gia rồi. Người ta xuống thì có gì đó mình lúc đấy chẳng biết cái gì cả. Thôi thì vào bảo người ta múc được bát nước mang lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình để chỉ mấy câu thần chú, mấy câu thần chú cái thằng chưa được học, cũng chẳng phải là thần chú của mình, chẳng biết là thần chú của Phật hay cái gì cả. Tự nhiên là mình cứ lên để mình đọc mấy câu thần chú mang vào đấy, thế là đưa cho nó bảo lên thôi đi về để cho nó uống. Thế xong thì hôm sau mình đi tu. Sau này mấy năm sau thì về thăm mới, khi mà mình về thăm quê thì người ta xuống tận chùa, ta xuống tận nhà, người ta cảm ơn, người ta lễ tạ, người ta mới nói rằng ngay hôm đó mang cái bát nước về cho uống một cái là cô ấy khỏi ngay. Khỏi như không luôn, thì không có cái gì luôn. Đấy. Bởi cái ông trưởng thôn ngày đó, cái ông chồng thỉnh thoảng hay ra đây để làm thợ xây, để giúp việc cho thầy ngoài này, đó là cái ông trưởng thôn ngày xưa. Bây giờ thì tôi nghỉ trưởng thôn rồi, giờ đi làm thợ, thỉnh thoảng vẫn ra xây cho chùa Tản Viên và xây ở chùa Khai Nguyên để thầy. Chính vợ của ông ấy. Cho nên là những cái vấn đề tâm linh chúng ta phải biết, không phải là giải thích bằng cái lời nói hay là bằng khoa học biện chứng mà có thể giải thích được. Cái này thì tôi chịu, vì tôi chẳng học ngày nào. Mà thậm chí là tự nhiên ngày xưa thì trong cái giai đoạn ốm thập tử nhất sinh, vậy người nó cứ lúc thì ốm lúc thì khỏe, thì tối lại thì cứ tự nhiên là mình cứ như là có người dạy cho mình học chữ Hán, và cứ thế là viết chữ Hán. Thì ngày đó cũng có viết đâu, ở trong quê thì không, tự nhiên không ai viết chữ Hán, thì tự nhiên mình cứ viết xuống dưới đất hoặc là viết ra giấy cái chữ Hán. Và sau này khi đi xuất gia rồi á, mình học chữ Hán ấy, mình mới thấy rằng trong đó có khoảng độ tầm 80% cái chữ ngày xưa mình ở nhà đó tự nhiên mà viết là trúng với cái chữ mà mình đã viết. Thì cái bộ chữ Hán, cái bộ sách mà tôi học đầu tiên sau khi tôi xuất gia để học chữ Hán, đó chính là học bộ Tam Thiên Tự, hay gọi là bộ Tam Tự Kinh, nó gọi là Tam Thiên Tự, tức là 3.000 chữ Hán. Thiên trời địa đất cử cất tồn quản tử quan tôn cháu lục sáu tam ba gia nhà quốc nước tiền chức hậu sau ngưu châu mã ngựa cự cửa nha răng vô trăng hữu có quyển chó dương dê quy về tàu chạy bái lại đại lai quan mô túc đổ ra nhiều ái yêu tăng ghét vân vân. Ngày xưa học ấy. Khoảng 80% cái chữ ngày xưa mình chưa đi xuất gia, chưa biết gì là chữ Hán, tự nhiên là cứ nghĩ ra và viết như thế. Sau này xuất ra học chữ Hán mình mới biết những chữ này mình đã học rồi. Khoảng 80% những chữ mà mình được học ngày xưa, bây giờ đến học bộ Tam Thiên Tự mình đã học rồi. Tôi cũng không hiểu, cho đến bây giờ mà tôi giải thích cái đó tôi không hiểu làm sao mà tôi lại có những cái cảm quan và những cái linh cảm như vậy, không hiểu. Đó cho nên đang nói về cái vấn đề tâm linh. Tôi đang nói về cái vấn đề tâm linh và đặc biệt về cái pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm ở Điện Biên năm 2013 là một trong những cái pháp hội mà đáng nhớ nhất của tôi, đáng nhớ nhất. Đó là bắt đầu chuẩn bị vào pháp hội khoảng một tuần thì tôi phải đi viện để truyền nước vì sốt virus, đi khám bác sĩ của sốt virus và truyền nước. Ngày mai là ngày phải lên Điện Biên rồi nhưng hôm nay vẫn sốt sình sịch 39 độ 5, 39 độ 7. Và không nghĩ ngày mai phải đi Điện Biên rồi, hôm nay vẫn nằm ở bệnh viện Hồng Ngọc như thế này thì mà các đệ tử của tôi ấy, với các Phật tử thì đã có mặt ở trên Điện Biên từ hôm trước rồi để chuẩn bị đàn tràng các thứ rồi. Nhưng mình thì vẫn có nằm ốm viện, mình thì làm chủ xã. Cho nên lúc đó là tính được cái phương án 2 này, là nói với các Phật tử trong ban chợ niệm miền Bắc lúc bây giờ là cô Minh Châu nói với các vị là thôi các cô chuẩn bị cái phương án hai, đó là phải điện để thỉnh Pháp Sư Ngộ Thông xem thế nào. Các cô điện thì bảo Pháp Sư ở tận bên Úc, Pháp Sư không về kịp. Làm gì có chuyện từ bên Úc mà làm visa bay về kịp trong vòng hơn một ngày. Mà chúng ta biết ngày xưa thì cái vấn đề từ cái thời đó thì cái chuyện đi lại nó cũng chưa được thuận tiện như bây giờ, đặc biệt là những chức sắc tôn giáo. Và cho nên nghe các vị ấy trả lời lại là Pháp Sư không thể về được, không thể kịp. Thế cứ bảo thôi thầy cứ phải để thuốc thang mà làm sao để cho để mà phải cố để lên. Không có bây giờ mọi việc ở đây đã an bài hết rồi. Chúng con ở trên này đã bắt đầu để căng bạt rồi chuẩn bị rồi mọi cái trên này rồi. Chỉ có chờ hết ngày mai là thầy lên cái là ngày kia là vào pháp hội. Trong khi đó mình thì vẫn cái sốt xì xịt 39 độ 7, 39 độ 5. Ngày thì phải mấy lần truyền nước, ngày truyền đến 3-4 chai nước, truyền đến mọng cả tay lên vẫn cứ phải truyền, truyền nhắn ngay khỏe, nhưng mà vẫn chả thấy ổn gì. Tối hôm đó ngồi tĩnh tọa, tức là ngồi thiền, ngồi thiền khoảng hơn tiếng 2 tiếng đồng hồ gì đó, bắt đầu là cầu Phật Bồ Tát gia trì. Nếu mà con có đủ duyên để đi làm cái việc công đức, cái việc phúc lành ấy, cái việc gieo duyên cho những người còn sống ở trên cái tỉnh vùng cao ấy, cũng như là kết duyên với các anh hùng liệt sĩ, các vong linh ở trên đó, thì nguyện cho thì qua đêm nay ngày mai thì con hết sốt để khỏe mạnh dần dần trở lại để kịp để ngày mai để con lên Điện Biên, để mai xuất viện để lên Điện Biên. Sau cầu nguyện như vậy xong bắt đầu đi ngủ một giấc, quả thật sáng hôm sau hết sốt ngay. Bác sĩ ra khám mà không ngờ là hôm qua vẫn sốt 39 độ 5, 39 độ 7 mà hôm nay thì hết sốt mà sức khỏe mà ổn rồi, tốt rồi, sức khỏe khá lên thì được 70% rồi. Thôi thì bây giờ thì mình cũng trình bày là bác sĩ bảo đáng nhẽ thì phải ở thêm 1-2 ngày nữa cho khỏe hẳn để theo dõi. Nhưng mình bảo thống trình bày là đấy ngày nay về để chiều nay là còn phải đi lên Điện Biên để ngày mai vào Pháp hội. Thì họ cũng làm lễ thủ tục xuất viện. Xuất viện xong về nhà tắm rửa xong rồi chuẩn bị đồ đạc xong rồi đầu giờ chiều hôm đó là đi lên Điện Biên luôn. Đến chiều tối tới nơi. Làm lễ hôm sau, làm lễ các vị biết đó. Hôm sau làm lễ thì làm lễ bắt đầu vào đến chiều chiều cái ngày đầu tiên chưa là làm hết khóa lễ thì gió rông gió nổi lên ầm ầm ra rồi. Đó. Nó nổi lên ầm ầm ra rồi. Vừa xong được một chút và nó mưa cho thôi thì đàn tràng sập nát te tua hết. Mình thì lúc đó vừa ốm dậy cho nên mọi người sợ phải đứng mưa ốm cho nên cho lên xe và cho về trong nhà nghỉ rồi nằm ở trong nhà nghỉ để nghỉ ngơi. Ở trong nhà nghỉ mà mình cứ nghĩ bụng là ở ngoài này mưa to như thế, sấm sét như vậy, giông bão như thế thì đàn tràng chắc nát bét, ngày mai chắc là thôi không ai làm được, không còn gì để làm nữa. Nhưng không ngờ cái lòng nhiệt huyết của các đệ tử và các Phật tử ngày đó là phải nói là đáng tán dương và đáng khen ngợi. Qua đêm hôm đó nát bé nát bét hết. Nhưng sáng hôm sau khi mà tôi vào khoảng độ tầm 8 giờ, mọi người đoán tôi từ nhà nghỉ vào thì lại đâu vào đấy được. Tất nhiên nó không được đẹp giống trước nữa, nhưng mà lại đâu vào đấy lại có thể làm lễ được. Và bắt đầu buổi trưa hôm đó, vào buổi trưa cái ngày thứ hai đấy, thì một cái sự kiện hy hữu đã xảy ra. Tất nhiên tôi nghĩ là về mặt xã hội ở đời thường họ cho rằng đó là cái sự trùng hợp, thì cái cho chuyện sự trùng hợp. Giữa buổi trưa hôm đó thì xong cái thời đệ nhất, ngày đó thì thường là sáng giảng một tí là vào thời đệ nhất. Thời thượng cúng, xin lỗi, sáng giảng một chút xong vào thời thượng cúng, xong rồi đầu giờ chiều mới thời đệ nhị, xong nghỉ tí thời đệ nhất, đầu giờ chiều là thời đệ nhất, nghỉ tí thời đệ nhị và đến tối mới thời đệ tam, xong thời đệ tam phải 8-9 giờ đêm, thường là như vậy. Ngày đó khóa lễ là hay như vậy chứ không hay làm sáng thời đệ nhất, chiều thì đệ nhị và thời đệ tam như bây giờ. À, sáng là chỉ giảng xong là thượng cúng thôi. Nhưng bắt đầu vào cái thời thượng cúng của ngày thứ hai, cái tự nhiên ở trên bầu trời mọi người mới đầu tiên là cứ nghe họ hò reo, họ hoan hô, hò reo, họ nhìn lên họ bảo là linh thiêng quá rồi, thế này thế khác thế nọ thế kia. Và cái bầu trời lúc đó tự nhiên mặt trời thì mọi người vẫn nhìn thấy, nhưng mà ở bên ngoài của mặt trời ấy, có những cái vòng tròn, nó như những cái fan, nó bao trùm cả cái phía bên ngoài mặt trời. Và lúc đó đặc biệt là ai nhìn cũng nhìn được, không có lóa mắt. Bình thường chúng ta thấy nhìn lên mặt trời cái lúc giữa trưa 12 giờ như vậy thì có mấy người nhìn được khoảng vài phút đâu. Nên mọi người có thể nhìn 5-10 phút, 15 phút cũng không sao, vì không lóa mắt một chút nào cả. Và một cái điều đặc biệt đó, cả mấy chú công an, mấy chú an ninh, mấy chú bảo vệ của công an tỉnh Điện Biên, về công an huyện, là công an xã đó, họ đến để họ giúp đỡ cho cái vấn đề mà an ninh. Mấy chú ấy dùng cái máy điện thoại và quay khắp những cái ngôi mộ, hàng ngàn ngôi mộ các anh hùng liệt sĩ ở nghĩa trang Đồi Độc Lập đó. Họ quay thấy những cái ánh sáng nó cứ từ những cái chùm bóng bay ngũ sắc xanh đỏ tím vàng vân vân, hoặc là những cái có những cái thì xanh cái vàng cái đỏ tím, có những cái thì cả ngũ sắc xen lẫn vào nhau, nó cứ bay là cách mặt đất khoảng độ 1-2-3 mét, cứ bay hết chỗ này chỗ nào bay. Nhưng mà đặc biệt thì có một điều đặc biệt không phải ai thấy, cũng là các chú an ninh, cũng là các chú Phật tử, nhưng có người nói tôi thấy gì đâu. Không, tôi thấy gì đâu, bật điện thoại lên có người quay được nhưng có người không quay được. Đấy cũng là một cái để khó hiểu. Sau này những người không thấy thì nhìn trên điện thoại của bạn mình quay thì lại nhìn thấy, nên là rút điện thoại của mình ra quay thì không có gì, mắt thường của mình cũng không nhìn thấy gì, những người khác thì thấy. Ví dụ là đại đa số là thấy, còn một số ít là những người không thấy. Tôi không hiểu vì sao, có lẽ cái tâm của họ, cái duyên của họ, tâm của họ chưa tịnh, duyên của họ chưa đủ, cho nên họ không nhìn thấy. Và đặc biệt trong ngày đó có nghe, trong cái buổi lễ đó, cái con trai của bác, của cụ Giáp, chúng tôi cũng mời con trai của cụ lên để dự lễ cái hôm đó, cái pháp hội đấy, con trai của cụ lên dự, lên dự khai mạc. Các bác lãnh đạo tỉnh, chủ tịch tỉnh và phó tịch tỉnh, rồi phó bí thư thường trực, có mỗi bác bí thư là bận không ra được, còn ra gần như gần hết các quan chức tỉnh Điện Biên thì có mỗi bác bí thư là vắng mặt cái hôm khai mạc. Và cái hôm đấy thì cũng có vài người ra thôi. Nên xong khi mà cái hiện tượng cái lúc 12 giờ trưa mọi người thấy lạ quá, bắt đầu là thông báo gọi điện cho nhau cứ âm ý cả lên. Thì chúng ta biết ngày đầu tiên thì có khoảng 5.000 người tham dự, thì trong đó khoảng 2.000 người ở Hà Nội, lên khoảng 3.000 Phật tử và bà con nhân dân ở Điện Biên ra lễ. Nhưng ngay lập tức sang ngày thứ hai, sau cái buổi chiều hôm đó, mọi người bảo nhau bắt đầu thì thôi, đến buổi chiều hôm đó là đứng chật tắc cả đường ra đường vào, khoảng độ tầm 10,000 Phật tử và bà con nhân dân tận trên vùng cao, họ cũng bồng bế nhau xuống để tham dự cái pháp hội. Và ngày thứ ba chuẩn bị phải đến gần 20.000 suất cơm, vẫn chưa đủ. Đi phép tất cả ở cái chợ ở Điện Biên, cái chợ trung tâm của Điện Biên, có bao nhiêu rau, bao nhiêu đồ ăn chay là phép sạch về để làm cho bà con nhân dân ăn, vì ăn cũng tất nhiên ăn miễn phí, không thu bất cứ cái gì cả, ăn miễn phí. Lên đó các Phật tử lên nói chợ có bao nhiêu rau, bao nhiêu đồ chay là mua sạch. Hôm đấy là cháy chợ, bao nhiêu rau mua cháy chợ với chúng ta biết, để làm cơm phục vụ cho bà con ở cả các cách đó, những cái huyện vùng cao cách đó hàng mấy chục cây số, các vị cũng đi xe máy và đi xe khách, thậm chí còn đi cả con cả cháu đi theo, cả những người thượng, người giao, người thượng, người tày, người nói chung là những cái người ở trên vùng cao họ đi con đi cháu đi xuống. Đấy là một những cái pháp hội mà tôi lần đầu tiên tôi tổ chức một cái pháp hội mà đông người đến thế. Đông chẳng kém gì 1-2 pháp hội 1-2 năm nay của tháng riêng và tháng 7 của chùa Khai Nguyên chúng ta. 15-20.000 người. Đấy là cái pháp hội kỷ lục. Khi tôi đi ra ngoài chùa Khai Nguyên để tổ chức pháp hội, nhìn bà con nhân dân hoan hỉ, vui vẻ, phấn khởi, mình cũng có động lực để tổ chức nốt những ngày còn lại. Cho nên sau cái buổi trưa ngày thứ hai, buổi chiều ngày thứ hai, đã từ cái chỗ 5.000 ngày hôm trước ấy, ngày thứ hai đã buổi chiều lại đã khoảng độ 10 đến 15.000, buổi tối hôm đó khoảng 10.000 suất cơm tre. Nhưng ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày cuối cùng đó, nó đông đến phải đến 15-20.000 người, 15-20.000 suất cơm. Còn người đi ra đi vào là không kể, nhiều vô số. Anh em an ninh của tỉnh phải tăng cường gấp nhiều lần đến gần như dốc toàn lực mới đến bảo vệ được. Đông người quá. Là thậm chí cái pháp hội ngày sau cái pháp hội ngày hết 3 ngày. Hết pháp hội đó 3 ngày. Cái bác trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy tức là bác Trương. Nhà bác bây giờ bác cũng chuyển về ở dưới Hồ Tây, ở gần chùa Bản Niết, gần chỗ quận ủy Tây Hồ. Bác Trương ngày đó bác là trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Điện Biên. Sau khi lễ xong hết cả 3 ngày thì buổi tối hôm đó thì mình vào nhà bác để cảm ơn, vì trong cái quá trình tổ chức cái pháp hội đấy, bác cũng rất là có tâm, nhiệt huyết trong cái vấn đề là lo lắng thủ tục. Vì ngày xưa lên tổ chức một cái pháp hội lớn như thế trên đó không phải dễ các quý vị. Xin đi xin lại phải gặp cả bí thư, gặp cả chủ tịch tỉnh ấy, để xin ý kiến. Và lúc đầu là họ thì còn gây khó khăn, là không muốn cho làm. Vì mình nói rằng là 2-3.000 người Hà Nội lên họ khiếp lắm. Trước đây họ chỉ có là tổ chức cái pháp hội cầu siêu các anh hùng liệt sĩ giỏi lắm thì 200-300 người thôi. Bây giờ mình đã nói là khoảng 2.000 người từ Hà Nội lên, mà khoảng độ tầm như dự kiến là khoảng bộ độ 1-2.000 người địa phương nữa, là khoảng 3-5.000 Phật tử tham dự mỗi ngày, họ khiếp. Đặc biệt cái tỉnh vùng biên như vậy họ khiếp vô cùng. Nhưng mà rất may mắn là Phật Bồ Tát gia trì, các anh hùng liệt sĩ các ngài cũng hoan hỉ ra chỉ cho nên 3 ngày tổ chức như vậy. Ngày đầu thì khoảng độ tầm 4-4.000 tín, ngày thứ hai khoảng độ buổi sáng thì cũng khoảng độ tầm 4-5.000, nhưng sang buổi chiều nó khoảng chục ngàn. Sang ngày thứ ba phải đến thường trực ở trong cái khu vực nghĩa trang khoảng tầm 20.000 người, những người ra người vào nó không kể, gọi là đông vô số không đếm hết được. Sang ngày thứ ba mọi người vẫn thấy nhiều những cái sự màu nhiệm ở trong nghĩa trang ấy, tức là nhiều người vẫn thấy những cái quang minh, những cái hào quang. Người thì thấy, mỗi người thấy một kiểu. Tất nhiên cũng có một số ít người không thấy cái gì cả. Tôi nói nhưng mà đại đa số chiếm đến 80-90% là thấy. Kể cả các bác lãnh đạo cấp cao của tỉnh ấy, ra dự cũng nhìn chứng kiến cái đó và quay phim chụp ảnh lại để làm lưu niệm. Tại nên xong 3 hôm pháp hội đó tôi vào cảm ơn cho bác Trương, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Thì chắc là bằng cái mối quan hệ cũng thân thiết, cho nên bác ấy điện cho cụ Trọng, ngày đó là đương kim tổng bí thư khóa thứ nhất. Cụ đang làm đương kim tổng bí thư khóa thứ nhất. Bây giờ cụ làm khóa thứ hai, khóa đó khóa thứ nhất. Năm 2013 cụ mới lên khóa thứ nhất. Đặc biệt cho bác báo cáo là cái công việc làm lễ như thế đã xong rồi, rất là tốt. Thế cụ tổng mới nói thì bác Trương mới bật rõ to cái điện thoại cho tôi nghe. Cụ tổng ấy, cụ có nói rằng đấy thì thôi cái việc đó là cái việc rất là tốt. Thì hôm qua cái gì con của bác Giáp, cái anh tên là gì tôi quên cái tên chú ấy. Anh Nam là cái gì đó, con của bác Giáp, con của cụ Giáp. Thế cụ tổng cụ nói là đấy, nó cũng vừa về đây, nó vừa báo cáo xong là có cái việc các thầy ở dưới Hà Nội lên làm lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ như thế rất là tốt, có rất nhiều những cái điểm lành tướng lạ rất là tốt. Xong rồi bác Trương bác bảo đúng vậy, đây cũng là một cái mà từ xưa tới nay là tỉnh chưa được chứng kiến. Thứ nhất là cái số lượng người tham dự đông nhưng mà an toàn tuyệt đối. rất là quy củ, rất là nề nếp. Mọi người đến bằng tất cả cái tấm lòng thành của mình, không có ai đến đấy với một cái gì là kiểu như là phá bính hay là gây rối trật tự. Cho nên thành công phải nói là về mặt tổ chức là thành công là tuyệt đối, không có xảy ra một cái gì đáng tiếc. Mặc dù mỗi một buổi tối là một trận mưa rông nó tan tác đàn tràng, hôm sau lại đâu vào đấy. Mọi người rất là nhiệt tình. Và cái báo cáo Tổng Bí Thư là nói chung là về mặt tổ chức đông người như thế nhưng mà an toàn tuyệt đối. Và về mặt tâm linh thì có những cái điều mà không thể mà diễn tả hết được bằng lời nói. Thắng cụ Tổng cụ nói là ở trong đạo Phật, tôi nhớ rõ lời cụ nói ở trong điện thoại thì mở loa to, tôi ngồi nghe bên cạnh mà bác chú ý mời cho cả hai thầy, mở ra hai thầy trò cùng nghe. Cụ Tổng cụ nói trong Phật giáo từ xưa đến nay là có những cái điều mà chúng ta không thể mà lý giải hết được bằng khoa học. Cái vấn đề tâm linh và tín ngưỡng khoa học chưa thể để giải thích hết được. Cho nên là đấy là một cái việc làm là của các thầy rất là tốt, và các đồng chí tạo điều kiện cho các thầy làm những cái lễ cầu siêu tri ân báo ân đấy rất là tốt, hợp với lòng dân. Cho nên là cũng còn nói nhiều nữa nhưng mà thôi thì tôi nói đến đó thôi. Và cuối cùng là của chúc mừng, gửi lời chúc mừng là các tăng ni Phật tử cũng như các đồng chí lãnh đạo ở trên tỉnh đã quan tâm tới đời sống của nhân dân, quan tâm tới những người đã vì tổ quốc mà hy sinh xương máu của mình. Cũng chúc cái lời chúc sức khỏe để tất cả tăng ni Phật tử và tất cả các đồng chí lãnh đạo trên đó đã quan tâm làm những cái việc tốt ấy, đã cầu nguyện cho cái buổi lễ được thành công tốt đẹp. Mà chúng ta biết ngày đó cái bác Bí Thư tỉnh là cái người dân tộc trên đấy, bác Bí Thư bác là người dân tộc trên đó. Mình dân tộc trên đó chúng ta biết rồi, họ không có tin vào cái tâm linh Phật giáo chúng ta đâu, không tin Phật giáo đâu. Nếu họ có tín ngưỡng, họ tín ngưỡng theo cái bản địa của họ. Nhưng mà sau cái lần đó, thực sự người ta nhìn nhận Phật giáo khác đi. Thực sự nhìn nhận Phật giáo khác đi, nhìn rất khác. Mà ngay ngày hôm sau, bác chủ tịch tỉnh có đón tôi vào tận nhà để xem là nhà cửa đất cát thờ phụng ra sao, xem có được hay chưa, đúng hay chưa, vân vân. Ngày đó thì còn hay đi xem phong thủy đất cát tí, các bác ấy nhờ vào xem bác tí xong đến xong xuôi đến chiều mới bay về Hà Nội. Đây là một trong những cái pháp hội mà có thể nói là nó mang cái dấu ấn khó phai nhất ở trong tâm khảm của tôi, ở trong cái sự nghiệp hoằng pháp và đi làm pháp hội của tôi. Tính cho đến bây giờ thì có thể nói là đấy là một trong những cái pháp hội mà ấn tượng nhất, khó quên nhất, dù là gian lao, khó khăn, vất vả nhất, nhưng mà cái sự thành công thì cũng có thể nói là nhất. Để chúng ta biết mà chưa có một pháp hội nào ngoài pháp hội đấy tôi tổ chức xong mà được Tổng Bí Thư thì đương kim Tổng Bí Thư gọi điện là chúc mừng cả. Tất nhiên không phải gọi cho tôi mà gọi cho một người khác, đó chính là cái bác trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, nhưng mà có mặt tôi ở đó, người này chúc. Và một cái đặc biệt đó là bắt đầu từ đấy thì cái niềm tin vào pháp môn Tịnh Độ của tôi nó mới vững vàng. Nó vững vàng đến cái mức như này là gần như là không có ai ở trên thế gian này có thể lay chuyển được cái niềm tin của tôi vào pháp môn Tịnh Độ. Cho đến ngay bây giờ có khi không phải có khi mà chắc chắn là ngay bây giờ có gì có hàng ngàn vị hòa thượng, hàng vạn vị hòa thượng đến nói rằng là tôi đã chứng quả la hán rồi, tôi thấy rõ được là Tây Phương Cực Lạc không có. Thầy niệm Tây Phương Cực Lạc không được giải thoát một đời đâu, mà thầy thì thầy đi theo tôi tu tập chỉ cần một tháng hoặc một năm tôi là thầy chứng quả La Hán. Tôi cũng chắp tay mà để tạ ơn các vị hòa thượng ấy và bảo rằng thôi, đối với các ngài thì Tây Phương là không có, nhưng đối với con là gì? Là có Tây Phương Cực Lạc. Vì Tây Phương Cực Lạc đã có gì? Đã có ở thường trực ở trong gì? Trong A Lại Gia Thức của con, trong tâm khảm của con rồi, và trong ý nghĩ của con rồi, trong hành động của con rồi. Và con chỉ có chờ một ngày nào đó con đủ phúc đủ duyên thả bỏ báo thân này, A Di Đà Phật đến tiếp rước con mình thôi. Chứ còn bây giờ con cũng chẳng mong là một tháng sau con chứng A La Hán, chẳng mong một năm sau chứng A La Hán, thậm chí một ngày sau chứng A La Hán con cũng chẳng mong. Chỉ mong là tất cả những cái việc làm của đệ của con từ bây giờ cho đến khi thả bỏ báo thân, nhắm mắt suy tay, bất cứ lúc nào A Di Đà Phật đến để tiếp rước thần thức của con về đới nghiệp vãng sinh, đới nghiệp thôi. Tôi bây giờ chỉ lắm mong là đới nghiệp thôi, thì tôi không dám mơ là tự do tự tại, biết trước ngày giờ vãng sinh rồi chọn thượng phẩm thượng phích sinh hay là trung phẩm thượng sinh hay là hạ phẩm hạ sinh, tôi cứ đới nghiệp vãng sinh cũng được. Phật Bồ Tát A Di Đà Phật thương, thậm chí là cho về biên địa Tây Phương Cực Lạc 500 năm sau hoa mới nở mới thấy Phật, mới nghe được chính pháp, mới chứng nhập quả vô sinh cũng được. Mới chứng được quả vô sinh, sau 500 năm sau mới chứng quả vô sinh cũng được. Không vượt về hạ phẩm hạ sinh, về biên địa Tây Phương Cực Lạc thế giới, Tây Phương Cực Lạc cũng được. Vì trong kinh Vô Lượng Thọ nói rằng ngoài cửu phẩm liên hoa ở Tây Phương Cực Lạc ra, còn có một cái thế giới bên ngoài để cho những người gọi là phúc mỏng nghiệp dày, chứng sâu tuệ cảm, chưa đủ niệm Phật, chưa đủ công đức, chưa đủ định tâm để vãng sinh vào chín phẩm ở trong thì trong cửu phẩm liên hoa đó, thì gọi là được về sinh về gọi là biên địa Tây Phương Cực Lạc. Người nào sinh về biên địa Tây Phương Cực Lạc ấy thì trải qua gì 500 năm sau thì hoa ấy mới nở và mới chính thức là được vãng sinh vào trong cửu phẩm liên hoa. Những người vãng sinh về đó gọi là sinh về nơi biên địa Tây Phương Cực Lạc, tức là phía bên rìa ngoài của cõi Tây Phương Cực Lạc. Tôi cứ nói ví dụ như bây giờ cái rìa ngoài của đất nước mình Việt Nam mình đang, đó chính là những bà con dân tộc với vùng sâu vùng xa vùng ngoài đảo, họ sống những cái vùng cao, ví dụ ở trên Hà Giang, Hoàng Su Phì hay là ở cái gì Bà Chản cái gì vân vân đó, hoặc ở trên Điện Biên, trên Lai Châu, thì gọi là những cái huyện vùng sâu vùng xa giáp với các biên giới bạn nước bạn đó. Đấy gọi là biên địa của quê nước. Những nơi đó chúng ta biết chắc chắn là so với chúng ta ở nơi thành thị này, ở nơi đô thị này thì họ còn lạc hậu và khổ hơn chúng ta rất nhiều, khổ hơn chúng ta rất nhiều về mọi mặt, y tế, giáo dục, thậm chí là chính trị tôn giáo, thậm chí là đồ ăn đồ mặc vân vân, nước uống họ đều vất vả hơn chúng ta rất là nhiều. Cho nên sinh ở nơi biên địa Phật nói là mắc một trong tám cái nạn là như thế, rất khó cơ hội để gặp Phật nghe pháp tu hành chính đạo giải thoát một đời. Đấy cũng là cái nhân của họ, cái duyên của họ, cái quả của họ, cái nghiệp báo của họ. Nhưng là biên địa Tây Phương Cực Lạc thế giới, dấu cho hoa sen cũng ở trong thai sen, chứ không phải ở nơi thai sen như ở thế giới chúng ta này. Đó gọi là thai sen, còn chúng ta gọi là thai sinh. Không ở nơi thai sinh như ở chúng ta này, mà đấy gọi là thai sen. Vẫn có hoa sen. Và thần thức của chúng ta nếu được đấy nghiệp vãng sinh ở biên địa Tây Phương Cực Lạc thế giới ấy, thì vẫn vào trong hoa sen, và 500 năm sau hoa sen đó mới được. 500 năm sau đây Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng không phải 500 năm ở Tây Phương Cực Lạc mà 500 năm ở cõi Xá Bà chúng ta này. Vì Tây Phương Cực Lạc trong kinh Vô Lượng Thọ ấy không có 5 tháng ngày giờ, không có 4 mùa xuân hạ thu đông, không có như thế gian chúng ta này, cũng không có năm gì, 360 ngày của một năm như thế gian chúng ta này, cũng không có 30 ngày là một tháng như thế gian chúng ta này, cũng không có 24 giờ là một ngày một đêm như chúng ta này, không có 12 giờ là một ngày, 12 giờ là đêm, không có 60 giây là một giờ như gì như chúng ta này. Cho nên đó, năm tháng ngày giờ Tây Phương là không có, thì lấy cái gì mà tính là 500 năm? Thì ở đây cho nên hòa thượng thì không, 500 năm ở đây tính là chính là thời gian bằng 500 năm ở coi xa bà chúng ta này. Tại vì đối tượng chúng ta đang sống ở thế giới này, cho nên Phật Bồ Tát mới nói gì 500 năm ở biên địa Tây Phương Cực Lạc thế giới thì mới được gì, mới được vào ở trong cửu phẩm liên hoa. Đấy là những người mà kém phúc kém duyên, nhưng mà vẫn có thể vẫn có thể Phật vẫn có thể gọi là chiếu cố được, thương tình chiếu cố cho để tiếp thước để thần thức đi về ở vào nơi biên địa Tây Phương Cực Lạc thế giới. 500 năm mới chính là để cái thời gian để cho chúng ta phải tu tâm dưỡng tính. Để cho chúng ta thì học các pháp lành, bỏ đi những thói hư tật xấu còn trồng chất ở trong thì trong tâm khảm chúng ta vậy. Cho nên 500 năm đấy chính là 500 năm để cho chúng ta học tập, chúng ta tu luyện để xả bỏ đi những tham sân si phiền não nhiễm vọng, để đạt được cái cảnh giới gọi là niệm Phật tam muội hay là niệm Phật thành phiến, để được hoan nở và sinh vào ở trong cửu phẩm liên hoa. Đó, cho nên 500 năm này hòa thượng tỷ không nói là đích thực là 500 năm của trần gian chúng ta, của cõi người chúng ta này, của thế giới xa bà chúng ta này, của cõi Nam Thiên Bồ Châu chúng ta này, chứ không phải 500 năm Tây Phương Cực Lạc. Vì thế giới Tây Phương Cực Lạc không có năm tháng ngày được. Cho nên hòa thượng khẳng định là đích thực 500 năm ấy chính là tính cho thời gian của cõi người chúng ta ở thế giới này. Đó. Chúng ta ở thế gian này nghĩa là 500 năm là dài, nhưng đối với Tây Phương Cực Lạc thế giới nó chỉ thấy khoảng bữa ăn thôi các quý vị. Đây, trong kinh Phật, cái nhà hàm Phật nói ở trên cõi trời tứ thiên phương một ngày một đêm bằng 50 năm cõi hạ giới chúng ta này. Ở trên cõi trời trời Đao Lợi Thiên một ngày một đêm bằng 100 năm của cõi chúng ta này. Chúng ta đấy, chúng ta chúc nhau có tuổi thọ thì 100 năm đầu bạc răng long, to chưa, nhiều chưa? Đối với cõi tứ thiên vương nó bằng có một nửa, mà có một gì ạ, bằng có một nửa ngày thôi, một ngày một đêm thì bằng có một nửa thôi. Nếu tính bằng quá trình Đao Lợi á, chúng ta chúc nhau á sống đầu bạc răng long, 100 năm tuổi già đầu bạc răng long hạnh phúc bên nhau. Nhưng cái hạnh phúc 100 năm ấy chúng ta biết rồi, tôi cứ cho là chúng ta được 100 năm đi. Hạnh phúc bên nhau 100 năm ấy cũng chỉ ra là một ngày một đêm ở quái trời này. Thứ hai, tức là quái trời Đao Lợi ở trong sáu quái trời chủ giới mà thôi các quý vị. Cho nên là đây chúng ta mới học Phật, chúng ta mới thấy rằng cái thọ mạng của chúng sinh ấy, tùy theo cái nghiệp báo của mỗi loài, của mỗi cõi mà có sự khác nhau, khác nhau đến vô lượng, vô biên, vô cùng, vô tận, không thể dùng bằng điểm, bằng con số mà có thể tính toán được cái sự khác nhau về phúc báo, về thọ mạng, về công đức, về tướng hảo, về quang minh, về trang nghiêm thân thể của mình, khác lắm, khác đến vô lượng vô biên là như thế. Để nói như vậy là có người thắc mắc, là có người là có khi lại thắc mắc và đưa ra câu hỏi rằng á, mình ở thế giới này làm sao mà biết được thế giới ở Tây Phương Cực Lạc, hay là biết được thế giới quái tứ thiên vương, cái quái trời Đao Lợi, quái trời Dạ Ma, quái trời Đông Xuất, quái trời Tha Hóa, quái trời Tha Hóa, quái trời Hóa Lạc, quái trời Tha Hóa Tự Tại, vân 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 vân. Nó có ai thấy gì thấy trời đâu? Thế chúng sinh trời nhìn đến nước mặt nửa trời thì thấy gì? Hôm nào trời mưa thì thấy đám mây đen, hôm nào ấy trời nắng thì thấy bầu trời xanh ngắt, chả thấy trời đâu, thế đâu. Rồi bây giờ các nhà khoa học đi lên mặt trăng thì đấy trên đó là một cái, cũng như là một cái trái đất nó khô cằn thôi, cũng như một cái thế giới nó khô cằn không có sự sống, cháy đâu, người đâu, vân vân và vân vân. Là chúng ta phải biết rằng hôm qua chúng ta học tổ dẫn ở trong kinh luận ra khuyên chúng ta này, cái niệm đại thừa là thuộc về cái pháp môn thẩm tâm vi diệu, chỉ có Phật với Phật mới biết được. Các hàng Bồ Tát, hàng lục địa trở xuống còn có mắt như mù, có tai như điếc. Và hôm trước chúng ta còn học thì hàng sơ địa Bồ Tát còn chẳng thể được cái, chẳng thể biết được cái nhấc chân lên và đặt chân xuống của hàng nhị địa Bồ Tát. Hàng nhị địa Bồ Tát còn chẳng thể biết được cái nhấc chân lên và đặt chân xuống của hàng tam địa Bồ Tát cơ mà. Cứ như vậy tuần tự mà lên cho đến hàng thì hàng diệu giác Bồ Tát chẳng thể biết được cái nhấc chân lên và đạp chân xuống của Đức Phật. Cho nên ở đây trong kinh Pháp Hoa mới nói là duy chỉ có Phật mới chứng được, duy chỉ có Phật mới biết được, duy chỉ có Phật mới hiểu được, và duy chỉ có Phật với Phật mới có thể để tuyên thuyết được, mới giảng giải được và mới độ chúng sinh được. Cho nên hàng phàm phu chúng ta sánh với hàng thì sơ địa Bồ Tát chúng ta còn kém một trời một vực, còn không biết chúng ta ở tận đầu tận đâu so với hàng sơ địa Bồ Tát. Đã huống chi là trí tuệ của Phật, thần thông của Phật, nguyên lực của Phật. Cho nên Phật không bao giờ mà ngài lại nói ra những cái lời vô nghĩa các quý vị. Không bao giờ Phật nói như lời vô nghĩa. Đối với cái người căn cơ yếu kém, bất tín đại thừa, bán phá tam bảo, không tin nhân quả vân vân, thì họ cho là lời của Phật đó không có cái giá trị gì đối với họ cả. Nhưng mà đối với người đã theo Phật từ lâu, nhiều đời nhiều kiếp, đã thân thừa, thân cận cúng dường ngôi tam bảo Phật pháp tăng thì nhiều đời nhiều kiếp, họ gặp Phật một cái là họ tin ngay, nghe pháp một cái là họ hiểu ngay, và họ theo Phật ngay, họ quy Phật ngay, họ nương theo Phật ngay, họ làm theo lời Phật dạy ngay. Nhưng hạng người này thì gọi là hạng gọi là căn cơ gì, căn cơ ở bậc thượng, vừa thấy Phật vừa nghe Phật nói liền hiểu và liền tin và liền y giáo phụng hành làm theo và làm đến nơi đến chốn, làm rốt ráo với lời dạy của Đức Phật. Thì đây chúng ta biết là hàng này là gọi là căn cơ đại thừa, đã từng thân cận vô lượng các chư Phật đời quá khứ, đã từng hộ pháp và cúng dường vô lượng các Đức Phật đời quá khứ, đã từng xây để đền chùa miếu mạo tranh ảnh tôn tượng của vô lượng các Đức Phật đời quá khứ để cúng dường để hoằng pháp giáo hóa độ sinh khi Đức Phật đó thì đã nhập niết bàn. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng nếu mà không có duyên lành, chúng ta nghe cái pháp môn đại thừa thẩm thâm vi diệu này, chúng ta khó có thể mà tin được, khó có thể tin được. Cho nên chúng tôi mới nói với các quý vị rằng suốt 2-3 hôm nay trong cái bài giảng, suốt 3 hôm nay tôi đều nói với các quý vị trong cái bài giảng vì sao tôi lại giảng động đến như thế. Vì muốn cho chúng ta nghe và thấm dần và hiểu dần. Giống như chúng ta ăn cái gì mà cứ ăn từ từ ấy thì nó sẽ no lâu, mà ăn thật nhanh nhanh vội, ăn thật vội vàng á, hấp tấp á, thì nó gì no thật nhanh nhưng mà nó đói cũng chóng. Tức là chúng ta được thì nhanh nhưng mất thì cũng chóng. Chỉ một cái bài giảng về niềm tin, về cái đức tin chân chính, không để thoái lui, không bị thui chụt, không bị để cho thoái chuyển. Cho nên riêng cái bài này tôi nói đến 3 hôm nay, ba hôm nay thậm chí là còn chưa hết, ba hôm nay còn chưa hết. Chính vì cho chúng ta muốn thấm từ từ, tức là ăn no nó từ 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 từ, vừa ăn vừa chơi với nhau, vừa ăn thoải mái, vừa ăn vừa chơi. Đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải đinh, các cụ ngày xưa nói. Để chúng ta học từ từ, cái tu từ, quan trọng nhất chúng ta giữ được trọn niềm tin và pháp môn để chúng ta hành trì theo lời Phật dạy, theo lời tổ giảng và theo lời gì chúng tôi sách tấn các quý vị. Đó là điều quan trọng, đó là điều then chốt, đó là điều thiết yếu đối với các hành giả tu theo pháp môn tịnh độ của chúng ta. Cho nên chúng tôi đang nói về ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư, ngài nói về cái bài kệ về phán giáo của ngài, nói rằng Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật 21 ngày tuyên thuyết kinh Hoa Nghiêm đó, mọi người kém duyên thì thấy hàng căn cơ nhị thừa, kém duyên mới thấy là Phật ngồi ở cái cội Bồ Đề, là Phật đứng để cảm ơn cái Bồ Đề thế này thế nọ kia. Nhưng mà đối với các hàng thì pháp thân đại sĩ thì các ngài thì thấy Phật đang ngồi để ở trên Bồ Đề Đạo Tràng, ngồi trên kim cương bảo tọa để thuyết về đại thừa pháp thầm thâm vi diệu, nói về con đường thành Phật cho các hàng Bồ Tát và pháp thân đại sĩ để noi theo, nghe được hiểu được biết và đều được tu để thành Phật. Đó chính là kinh Hoa Nghiêm. Để chúng ta biết là hàng nhị thừa và hàng chúng sinh phúc mỏng nghiệp dày như chúng ta này thì thôi rồi, gần như là Phật mà cứ nói kinh như vậy chúng ta gần như không có thuốc để chữa. Cho nên Phật mới dùng phương tiện, thấy rằng mình dùng cái pháp thầm tâm vi diệu này chỉ có hàng Bồ Tát pháp thân đại sĩ hóa thân mới có thể nghe hiểu và biết được, thì cái việc thành Phật của ta nó cũng phí phạm. Cho nên ngài mới nhớ là mười phương chư Phật thời quá khứ đều dùng các phương tiện để thuyết pháp, cho nên nay ngài cũng nguyện dùng các phương tiện để thuyết pháp. Vì vậy mà sau 21 ngày ngài mới quan sát nhân duyên, thấy nhân gian ai là người đáng được độ thì ngài sẽ đi để độ. Và ngài quan sát thì thấy 50 em ông Kiều Trần Như mà đã từng tu hành ở khổ hành lâm với ngài trong suốt 6 năm qua, nhưng một lần thì 50 em Kiều Trần Như thấy là Đức Phật của chúng ta là đói quá cho nên đi xuống sông tắm, ngồi lâu khổ hạnh lâu cho nên người nó bẩn thỉu, nó thì nó ngứa cái khó chịu. Cho nên Tuyết Sơn đại sĩ, tức là khi đó Đức Phật chưa thành Phật, Thích Ca ấy, thì chưa gọi là Thích Ca không đi Phật được, mà gọi là Tuyết Sơn đại sĩ, hay gọi là khổ hạnh Tất Đạt Đa. Thái tử Tất Đạt Đa là một vị khổ hạnh. Thường thường người ta gọi là trong Phật giáo chúng ta khi ngài chưa thành Phật tu khổ hạnh ở trên khổ hạnh lâm á, thì thường gọi ngài là Tuyết Sơn đại sĩ. Vì nhiều ngày nhiều tháng không ăn không uống, tu hành khổ hạnh như vậy, thân thể tiều tụy, đạo chưa thấy mà thân thì mỗi ngày gầy mòn, còm nhom, ốm yếu, lại thân thể lại ngứa ngáy khó chịu đấy. Cho nên Tuyết Sơn đại sĩ mới xuống sông Ni Liên Thiền này và tắm, tắm rửa sạch sẽ xong thì ngài bước lên bờ thì cái sức khỏe không còn nữa. Vì vậy mà ngài ngã ra ở trên thì ở trên bờ sông ấy. Nửa thì lên trên, nửa thì đã trên bờ mà còn thì cái chân vẫn ở dưới nước của sông Ni Liên Thiền. May mắn là gặp được cô gái chăn bò kéo ngài lên và lấy sữa đổ vào miệng Tuyết Sơn đại sĩ để cho ngài uống. Và một hồi Một thời gian ngắn sau thì Ngài từ từ tỉnh lại, và trải qua mấy ngày sau nữa, Ngài ngày nào cũng nhận được bát sữa của cô gái chân bỏi. Và khi Ngài thấy sức khỏe Ngài đầy đủ rồi thì Ngài mới lên ngồi ở dưới cây cuối cây Bồ Đề, tức là tại Bồ Đề Đạo Tràng. Bây giờ năm ngoái trước năm kia chúng tôi sang thăm thấy. Đang nói là khi mà năm em kiểu Trần Như thấy Tuyết Sơn Đại Sĩ nhìn nhận cái sự cúng dường của cô ấy chân bỏ, thì nghĩ rằng Tuyết Sơn Đại Sĩ tức là tái tử Tất Đạt Đa đó, gọi là đã thoái tâm, bỏ cái pháp tu khổ hạnh, tức là đã thoái tâm rồi. Cho nên năm em kiểu Trần Như mới bỏ thái tử Tất Đạt Đa và đi xuống cái khu vực cách đó khoảng độ tầm, tính theo bây giờ nó khoảng độ tầm cũng phải mấy trăm cây số. Mấy trăm cây số ngày xưa đi mất mấy ngày, bây giờ đi xe mất mấy tiếng đồng hồ. Tức là tại vườn Nai bây giờ, ngày xưa gọi là Varanasi. Trong kinh chúng ta gọi là vườn Lộc Uyển, chuyển Pháp Luân. Năm anh em kiểu Trần Như đến nơi đó, cũng ở ven bờ sông Hằng, men dọc theo cái bờ sông Hằng và đi xuống dưới hạ nguồn, hạ lưu. Cho nên cách xa nơi Đức Phật chúng ta thành đạo khoảng độ mấy trăm cây số. Sau khi thành Phật, Đức Phật thấy năm em cựu Trần Như là có duyên với mình nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên Đức Phật quyết định đến đó độ cho năm em kiểu Trần Như trước. Chúng ta biết sau khi Đức Phật đến đó thuyết pháp tứ diệu đế độ cho năm em kiểu Trần Như, và tất cả năm em kiểu Trần Như đều chứng đắc thánh quả La Hán ngay tại này, dưới pháp tòa của Đức Phật. Và tăng đoàn bắt đầu của Phật giáo cũng bắt đầu được thành lập từ đó. Và tăng đoàn Phật giáo cũng được bắt đầu thành lập từ đó. Cho nên chúng ta thấy sau khi thuyết kinh Hoa Nghiêm xong, Đức Phật phải dùng cái phương tiện thuyết về thuyết pháp để cho nhân gian nghe. Đối tượng là con người chúng ta nghe, mà cái đối tượng đầu tiên được nghe Phật nói đó chính là năm anh em kiểu Trần Như, những người bạn đã tu hành khổ hạnh với Ngài 6 năm ở trong khổ hạnh lắm. Bài pháp đầu tiên Đức Phật nói cho năm anh em kiểu Trần Như đó chính là bài pháp tứ diệu đế. Tứ diệu đế là gì? Đó chính là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Sau khi nghe Đức Phật nói về giải thích, giảng giải về bài pháp tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo ấy, cả năm em kiểu như đều chứng thánh quả là đó. Cho nên là tiếp theo Đức Phật gì dạy cho năm anh em kiểu Trần Như là mỗi người đi một ngả để cùng nhau truyền bá chính pháp, đem cái ánh sáng trí tuệ đó, tức là giáo pháp của Đức Phật đó, để đi xoay đường chỉ lối cho chúng sinh còn đang mê mờ, còn đang đắm chìm trong cái màn đêm, trong cái bóng tối ngũ dục lục trần, tài sắc danh thực thùy, hay còn gọi là sắc thanh hương vị xúc pháp, đều đắm chấp vào nó cả. Tài sắc danh thực thùy hoặc sắc thanh hương vị xúc pháp, chúng ta đều đắm chấp vào nó cả, chúng sinh đều đắm chấp vào nó cả, cho nên mới có đau khổ. Phật khuyên năm anh em kiểu Trần Như mỗi người đi một ngả. Và chúng ta biết sau này Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên cũng chính là được một trong những năm anh em kiểu Trần Như gặp ở trên đường đi cầu đạo và nói cái bài kệ và độ cho. Và sau này Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất mới đi theo đệ tử của Đức Phật, đó là Ngài A Sa Di và A Thập Đệ, đó mới đến để đỉnh lễ Phật và chính thức làm lễ xuất gia với Đức Phật, làm đệ tử của Đức Phật. Rồi vô số các đệ tử tỷ khiêu được Phật độ cho trong suốt cả một quãng thời gian dài, đó là 49 năm thuyết pháp gia hóa độ sinh của người. Người đầu tiên được độ trong làm tăng, trong tăng đoàn của Đức Phật, đó chính là năm anh em kiểu Trần Như. Và người cuối cùng được Phật độ cho, đó chính là ông Tu Bạt Đà La, Năm đó là 120 tuổi, ở tại rừng Sa La Thông Thọ, trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Vài tiếng đồng hồ. Và đó chính là ông Tu Bà Đà La, chính là cái người cái vị tỳ kheo được Đức Phật độ cho sau cùng. Năm đó ông đã 120 tuổi, Đức Phật là người độ được cho ông ấy xuất gia làm vị tăng cuối cùng, do chính Đức Phật thế pháp và hóa độ nhận làm đệ tử. Cho nên chúng ta thấy 10 tiếp theo sau khi thuyết kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật độ cho nên anh em Kiều Trần Như xong, và 12 năm đầu, các vị nhớ, A Hàm thập nhị, thập nhị tức là 12, thập là 10, nhị là 2, thập nhị là 12 năm tiếp theo sau khi thuyết kinh Hoa Nghiêm đó, là 12 năm tiếp theo Phật nói kinh A Hàm, tức là nói ra bốn bộ kinh A Hàm, là Trung A Hàm, Trường A Hàm, Tạp A Hàm và Tăng Nhất A Hàm đó. Bên Phật giáo Nam Tông là kinh Trường Bộ, kinh Trung Bộ, kinh Trường Bộ, kinh Tăng Chi Bộ và kinh Tư Hương Bộ đó. Bên này thì bên Phật giáo Đại Thừa chúng ta, Phật giáo Bắc Tông chúng ta gọi là kinh Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm và Tạp A Hàm đó. Và sau 12 năm nói kinh A Hàm đấy, nói về các pháp gì? Tu tâm sửa tính, giữ gìn giới luật, trau dồi ba nghiệp thân khẩu ý. Đại đa số các đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc bây giờ đã chứng đến quả là A-la-hán, hoặc ít nhất cũng chứng được quả gì, sơ quả Tu Đà Hoàn cho đến gì, cho đến nhị quả Tư Đà Hàm và tam quả A-la-hán. Các vị tu chứng thánh quả nghĩ rằng mình không còn gì để chứng nữa, không còn gì để tu nữa, gọi là gì, vô học rồi đấy. Các vị thanh văn mới chứng được quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A La Hàm thì gọi là chứng được quả bị hữu học, nhưng còn chứng được quả bị A La Hán là quả bị vô học rồi, tức là nghĩ là mình không còn gì phải học, không có gì để học nữa, và thôi bây giờ thì thôi nhập Niết Bàn ở cái thế giới này cho nó khổ rồi. Cho nên nhiều vị đại A La Hán đã nhập Niết Bàn, thi nhau nhập Niết Bàn. Và Đức Phật thì thấy các đệ tử của mình chứng thánh quả A-la-hán rồi á, không muốn ở lại nhân gian, vì khó khăn vất vả, cuộc sống hoằng pháp nó cũng khó, có phải ai cũng tin anh theo đâu. Cho nên là các vị đại, một số lớn là các vị đại A-la-hán thì đã nhập Niết Bàn, nhập Niết Bàn trước cả Đức Phật. Thậm chí chứng đắc thánh quả một cái các vị có nhập diệt luôn, không còn trụ thế để giao hóa độ sinh nữa. Chúng ta thấy ở trong bối cảnh ấy, cái điều kiện đấy, nếu mà Đức Phật mà không thì không có pháp để sách tấn các đệ tử của mình nhé, các học trò của mình nhé, để cho các học trò của mình nhé thấy chán trường cái thế giới chúng sinh can cường sống trong ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mình trược chung này rất khó giáo hóa, rất khó độ này, thì các vị sẽ nhìn thấy mà sợ. Nhìn chúng sinh á, tham sân si như nhìn vào cái mớ bỏng bong, như nhìn vào cái dòng nước lũ lớn, nhìn vào cái lò lửa lớn á. Các ngài không có dây vào, tội gì mới dây vào. Cho nên là các ngài, các một số đại, một số cũng có thể nói là lớn, số nhiều, số đông, các vị đại la hán đã nhập Niết Bàn. Hôm nay đi ăn cơm nhà trai vẫn thấy gì? Ở trong chai đường vẫn thấy chư tăng rất là đông. Ngày mai đến cơm là thấy để vắng đi khá nhiều, người Phật hỏi thế nào bảo? Các đệ tử bảo là các trưởng lão gì, các trưởng lão đã rồi, hôm qua là tối hôm qua là nhập Niết Bàn. Nhập Niết Bàn nhiều quá, cho nên là Đức Phật thấy nếu mà để như vậy các vị đã là hán, các vị trưởng lão sẽ nhập Niết Bàn hết thì còn ai là người hoằng pháp, ai là người truyền đạo. Cho nên chúng ta thấy 22 năm tiếp theo Đức Phật nói về gì? Nói về bát nhã. Xin lỗi, Hàm thập nhị phương đẳng bát ấy, nói về kinh phương đẳng, nói về kinh phương đẳng. Hàm thập nhị phương đẳng bát, tức là 8 năm tiếp theo Đức Phật nói kinh phương đẳng. Kinh phương đẳng chính là gì? Kinh này. Kinh A Di Đà. Mà ở đây tổ lấy cái đoạn dẫn chứng lúc nãy tôi đang giảng ở đó. Để Kinh A Di Đà này, Kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ vân vân đó. Đều được xếp vào là kinh phương đẳng, hay còn gọi là kinh phương quả. Chứ phương đẳng, phương là vuông, là còn có nghĩa là phương là vuông, là viên mãn, là tròn đầy, là đầy đủ. Chứ đẳng nó có nghĩa là nhiều, chứ quả nó có nghĩa là rộng lớn. Kinh phương đẳng hay là kinh phương quảng, tức là nói về ý nghĩa ở trong kinh là rộng lớn, ngoài cái tầm hiểu biết của phàm phu tục tử chúng ta, thậm chí là ngoài cả tầm hiểu biết của các vị thánh tăng A-la-hán, giống như Xá Lợi Phất, trí tuệ đệ nhất, Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất, Ma Ca Diếp là khổ hạnh đệ nhất, A Na Luật ra đây là thiên nhãn đệ nhất, La Hầu La là mật hạnh đệ nhất, và Tu Bồ Đề là giải không đệ nhất, Ca Thiên Diên là nghi luận đệ nhất, vân vân. Tất cả các vị đại đệ tử A La Hán đấy, đại A La Hán đấy, khi Phật nói kinh A Di Đà không ai biết cái gì. Cho đến Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất, Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất thì cũng không biết được là ngoài cái cõi tam thiên đại thiên thế giới của Thích Ca Mâu Ni Phật, thầy mình đã hóa độ này đó, còn có một thế giới rất trang nghiêm, thanh tịnh, đẹp đẽ, rộng lớn không ngần mẹ, thọ lượng vô biên, quang minh công đức vô cùng vô tận, bất khả tư, bất khả nghĩ, bất khả tổ, bất khả sinh, bất khả tán, bất khả lượng. Cho nên các vị đã A La Hán như vậy không biết được ngoài quái đại thiên, tam thiên đại thiên thế giới, quốc độ giáo hóa của thầy mình ra, còn có gì hằng hà sa số, vô lượng vô biên các thế giới, trong đó thì có thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Từ Phụ A Di Đà. Cho nên trong kinh A Di Đà chúng ta thấy Đức Phật từ gọi Xá Lợi Phất ra và bảo đấy, gọi bảo là gì, gọi hỏi lên rồi tự trả lời luôn, vì có ai biết không, trong pháp hội không ai biết. Cho nên bộ kinh A Di Đà này á được các nhà học giả và được các vị pháp sư xếp vào thì, các bậc tổ sư, các pháp sư bây giờ xếp vào từ tương như này, xếp vào là bộ kinh gọi là thuộc bộ kinh gọi là đại, bộ kinh gọi là vô vấn tự thuyết, tức là không có ai hỏi, tự Đức Phật thì nói ra, gọi là bộ kinh thuộc về bộ vô vấn tự thuyết. Cho nên chúng ta thấy 8 năm kế tiếp sau 12 năm thuyết kinh A Hàm, Đức Phật nói về kinh phương đẳng, nói về thế giới siêu hình ở chung quanh chúng ta thực sự có, thực sự hiện hữu, chứ không phải giả, cũng không phải là phương tiện luôn, là có thật luôn. Các thế giới chung quanh của chúng ta, như quá trình độ mười phương chư Phật nói chung và quá Tây Phương Cực Lạc nói riêng thì có thật, thật có, như là thế giới chúng ta, như trái đất chúng ta, như con người chúng ta thì đang gì, đang sống ở trên trái đất như vậy. Nhưng có một cái điều khác biệt ở thế giới đó, công đức vô lượng vô biên, thọ mạng cũng vô lượng vô biên, cõi nước cũng trang nghiêm, thanh tịnh và rộng lớn, vô lượng vô biên. Thế giới này thì có tất cả những nỗi khổ, thế giới Tây Phương Cực Lạc về tiếng khổ quản chưa bao giờ nghe thấy, huống chi là có khổ. Để chúng ta đọc kinh Vô Lượng Thọ sau này chúng ta thấy Đức Phật dạy tôn giả A Nan này, A Nan, thế giới đó thì tiếng khổ quản không, huống chi là có khổ. Đó, chúng ta thấy cho nên á, 8 năm Đức Phật nói về các bộ kinh phương đẳng hay còn gọi là kinh phương quảng, giảng thuyết rộng lớn về giáo lý, về tam tạng thánh điển. Kể cả trong thời gian này Đức Phật cũng hoàn chỉnh cái gì, bộ luật tạng. bộ tỳ ni trang. Cho nên chúng ta thấy rằng như vậy là bao nhiêu năm rồi? 8 năm cộng 12 năm là bao nhiêu? 20 năm. Sau 20 năm dẫn dắt cho những chúng đệ tử của mình á, từ phàm phu chứng về thánh quả A-la-hán, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ. Có những vị thì chứng được quả duyên giác, có những vị đã lên ngôi gì? Ngôi vị Bồ-Tát, thập địa nhẫn đến đẳng giác, diệu giác Bồ-Tát. Thì bây giờ nhiều vị là gì? Lại chấp vào cái công đức của mình. Có nhiều vị đệ tử chấp vào cái công đức của mình làm được, độ được chúng sinh. Ví dụ như bây giờ chúng ta thì có những vị tăng về chấp vào công đức của mình làm chùa tôi từ lúc chuông chẳng hạn. Bố ngược ra đây mà không có tôi thì ngôi chùa này đổ rồi, ngôi chùa này nát rồi. Không có tôi thì ai là những người gì hoằng pháp, ai là người giáo hóa, ai là người đồ sinh. Không có tôi thì Phật pháp có khi bị mai một mất rồi, vân 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 vân. Đó là chúng ta chấp tướng phải làm được một chút, có một chút làm được một chút công đức, có một chút công lao trong vấn đề hoằng pháp lợi sinh, xây chùa tô tượng đúc chuông báo Phật ân đức tiếp dân hậu lai á, chúng ta vô ngực tự cao tự đại cho mình là có công lớn. Không có mình thì mọi người không làm được, không có mình thì có Phật pháp là suy vi, vân vân thế này khác. Hoặc là có người thì chấp vào mình làm được nhiều công đức như thế này thì phải được nhân dân, phải được đất nước, phải được quần chúng, phải được đại chúng là quan trọng. Thậm chí là có những đệ tử là muốn là Phật cũng phải luôn luôn là quan tâm đến mình để mình có công lớn trong cái việc truyền bá giáo pháp của Phật, vân 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 vân. Đó, đại khái là như thế. Tôi lấy cái ví dụ đơn giản ở trong cuộc sống chúng ta, ở trong cái tâm khảm tâm niệm thường có ở trong mỗi con người chúng ta để giải thích cái kinh Phật như thế thì chúng ta hiểu. Tôi nói với các quý vị giảng kinh Phật kiểu như tôi chắc chỉ không ít không nhiều người, không nhiều người. Thì đại đa số các vị pháp sư ngồi trên tòa giảng là họ giảng bằng cái trí tuệ thâm thâm vi diệu của các ngài, bằng cái sở học uyên thâm uyên bác của các ngài. Còn tôi thì giảng kinh bằng gì? Bằng cái tâm, bằng tất cả cái tấm lòng thành kính của tôi với Đức Phật mà tôi giảng. Thậm chí trước đây tôi chưa biết là tôi sẽ nói cái gì, nhưng lên đây tự nhiên tôi cứ nói đó. Hòa thượng Tịnh Không nói có thể đấy là gì? Tôi nghĩ rằng hòa thượng nói được đó là gì? Đó là sự gia hộ của gì? Của chư Phật. Hòa thượng nói là mình cái người mà thuyết pháp bằng cái tâm đó, chân thành đó là gì? Mà thuyết cho dù không hay mà mọi người vẫn hoan hỉ nghe thì đó là gì? Nhờ vào sự gia hộ của chư Phật. Kinh Pháp Hoa cũng nói cái điều đó. Bình thường thì ta không nói được, ta không nghĩ được, ta không nói được, ta không lời khẩu như thế. Nhưng khi lên ngồi trên tòa pháp bằng cái tâm chân thành được Phật Bồ Tát thì khai tâm, khai trí, khai sáng, khai tuệ cho, để khai khẩu cho, cứ thế là nói từ đầu cho đến cuối. Mà thậm chí nói xong rồi mình còn không biết là mình nói cái gì. Tôi lắm khi là như thế. Thì tôi có trình độ đâu. Tôi thường nói với các vị mà tôi là cái ông sư mà là ông sư nhà quê, ông sư chân đất mắt tuét, cái ông sư gọi là bần cùng mạt hạ nhất trong gì, trong tất cả các sư. Nói về trí tuệ, tôi là một cái ông sư gì ngu dốt nhất, chẳng có trí tuệ gì cả. Các vị biết thời nhỏ của tôi thì chỉ mải ham chơi, 6 năm mới học tốt nghiệp được có lớp 4, mà lên lớp 4 mà các thầy cô giáo hiệu trưởng và cô giáo chủ nhiệm còn ngồi xét đi xét lại với nhau mấy cuộc họp mới xét cho tôi lên. Thì năm ngoái tôi đốt đúng lớp 4 rồi, năm nay lại cho nó đúng tiếp đó. Thì có thể các thầy cô giáo sẽ bị hạ mức lương hay là hạ cái gọi là cái gì đấy, hạ cái mức gọi là khen thưởng hay cái gì gì đó trong ngành, tôi không, cho đến bây giờ tôi cũng chẳng biết nó là cái gì nữa. Thi đua, hạ điểm thi đua của trường, Vì dạy thế nào đó mà để cho học sinh là lưu ban 2 năm trời trong một lớp 4, cho năm ngoái đúc rồi cho nên năm nay thôi thì nó không đủ 5 điểm, không biết làm kiểu gì cho nó được. Điểm thì các cô chấm đi rồi, bây giờ không thì bảo các cô thì phải chấm cho để cho cậu ấy thêm một nửa điểm hay một điểm. Cho nên bây giờ nghĩ mãi cho nên cái cô chủ nhiệm, tôi nhớ là cô Nga, cô giáo Nga, cô chủ nhiệm từ cái năm lớp 4, cô mới đề xuất với ban giám hiệu và thầy hiệu trưởng là em ấy học thì dốt, nhưng mà mỗi những cái ngày đi lao động thì em ấy làm rất là chăm. Thì bây giờ chỉ còn có mỗi cái điểm là nói về cái điểm đạo đức thôi, thì cái điểm gọi là thi đua, điểm lao động ấy. Thì là cái khi mà em ấy quét trường ấy thì rất là chăm, đi làm cỏ thì cũng rất là chăm, rất là khỏe, rất là chăm. Cho nên bây giờ nâng cái điểm em ấy lên từ 6 điểm bây giờ nâng lên thành 7 điểm, thế là em ấy là đủ điểm đủ, thế là đủ 5 điểm chung tất cả các môn. Thế là duyệt và tôi ở cái điểm gọi là chịu khó đi quét chùa, xin là quét trường và làm cỏ. Đó, khi làm thì làm đến nơi đến chốn, làm không có ghen tị với các bạn gì cả. Ngày xưa còn bé tôi nghèo tôi khổ mà lao động nó cũng quen rồi. Nhờ vậy mà tôi thì 6 năm tôi lên được 4 lớp đấy. Cho nên các vị biết nói về trí tuệ ấy, thì tôi thuộc dạng này cái ông sư gọi là dốt nhất cái đất nước này, cũng có thể nói là dốt nhất cái thế giới này. Tôi có thể thì thông minh hơn, nếu mà xếp vào cái chỉ số IQ thì chắc là tôi khá hơn cái ông gọi là Tu Bằng Đà ở trong kinh A Di Đà. Có nói với ông Tu Bằng Đà thời Phật còn đại thế, có ông đệ tử dạy nó 3 tháng cái chữ cho 2 chữ rồi tẩy trần thôi mà, thì ông ấy còn không thuộc được. Học được chữ tẩy thì quên chữ trần, học chữ trần quên chữ tẩy 3 tháng, gần 100 ngày học 2 chữ vấn thì vẫn không thuộc. Nhưng may mắn thì tôi cũng còn gì 6 năm tôi vẫn thì cố gắng để cào được lên lớp 4. Đấy, cho nên may ở trên thế giới này có, nếu so ra trí tuệ của các ông sư thì tôi duy nhất chắc chỉ hơn được một ông sư đó, ông Tu Bằng Đà mà thôi. Nhưng mà ông Tu Bằng Đà sau 3 tháng, sau vài năm xuất ra và sau 3 tháng học cái chữ đó không thuộc, ông anh của ông ấy đuổi ra khỏi tăng đoàn, cho nên ông ấy khóc, không cho ông ấy tu nữa, ông ấy khóc. Phật nghe và biết được thì hỏi tiếng khóc gì ở ngoài cửa tinh xá nghỉ non, thì A Nan chạy ra xem vào bạch với Phật là có một tỷ khiêu trẻ đang khóc. Phật bảo vì sao mà khóc cho gọi vào đây xem. Gọi vào thì Tu Bằng Đà nói rằng là con ra rốt quá, Phật dạy cho con 2 chữ mà con học 3 tháng nay cũng thuộc, cho nên anh con thấy xấu hổ, thấy hổ thẹn trong tăng đoàn để có một cái vị tỷ khiêu để rốt như thế, và lại có một cái đứa em mà lại ngu như thế, cho nên em con bảo thôi không cho em, không cho con xuất gia nữa, mà đuổi con đi về để đi làm để mà ăn ở trong tăng đoàn, sống vào của đàn na tín thí như thế thì em con chỉ mang tội thôi. Cho nên nhưng mà con này rất muốn được xuất gia, con tha thiết muốn được xuất gia, cho nên nó con thì con khổ, con khóc từ tối hôm qua. Đức Phật thấy cái tâm thành kính của cầu đạo của Tu Bằng Đà như thế, cho nên nói với A Nan là thôi để đây là ta độ cho, bảo ông anh của Tu Bằng Đà là Như Lai sẽ trực tiếp giáo hóa và dạy bảo cái tỷ kheo này. Và Đức Phật dạy cho 2 cái chữ đấy. 2 chữ là tẩy trần, học được chữ tẩy quên chữ trần. Một hôm quét đang quét lá cây hơn 3 tháng rồi học đức chữ tẩy quên trần, học trần quên tẩy. Tẩy trần có nghĩa là quét rác đó, học được chữ quét thì quên chữ rác, học được chữ rác quên chữ quét đó. Nói tiếng Việt Nam chúng ta dễ hiểu, tức là tẩy trần tức là quét rác đấy. Một hôm ông ấy đang quét, cầm cái chổi quét lá trên tinh xá Trúc Lâm. Sau này ai đi sang thăm Ấn Độ sẽ đến Trúc Lâm tinh xá, nơi đó chính là cái vườn trúc trên cái cửa bờ ao vào bây giờ, chính là cái khu vực mà ngày xưa Tu Bằng Đà đấy đã quét lá trúc ở trên cái sân đó mà ngộ đạo. Ngày quét cái lá cây sạch rồi, tự nhiên là một cái trận gió là từ đâu là thổi thế nào ào cái lá thì lại rơi xuống. Ngài mới nhìn người bảo mình vừa quét xong lá sao để lại rơi xuống đầy thế này. Ngài vừa nghĩ thế đó thì mới bắt đầu nghĩ lên, thì ngài vẫn nhìn lên cây thì là thấy một chiếc lá vàng vừa lìa cành và rơi xuống. Ngay cái khi chiếc lá vàng lìa cành rơi xuống Ngài đấy thì Ngài đã ngộ được cái pháp gọi là vô thường. Ngài đã ngộ được, thấu tỏ cái pháp gọi là vô thường, là khổ không, là vô ngã. À, cho nên bây giờ khi ngộ một cái, tâm của Ngài bắt đầu bừng sáng và thấy rằng à, Phật dạy cho mình quét rác, không phải là chỉ quét cái rác ở bên gì, ở bên ngoài, mà còn phải Phật dạy cho mình chính là quét cái rác gì ạ? Tham, sân, si. Si tức là ngu si đó. Ta là gì? Là đại biểu cho ngu si. Trong tăng đoàn ta là người ngu si nhất, hai chữ học 3 tháng không thuộc. Vậy tâm ta chính là gì? Vô thủy kiếp đến nay nó bị cái bóng ma, cái bóng mây hắc ám, bóng mây si mê ấy, nó ngăn che cái trí tuệ của ta. May mắn y giáo phụng hành làm theo lời Phật dạy, vẫn ở trong đạo, đêm đêm ngồi thiền, ngày ngày làm công quả quét sân để tinh xá, trải bồ đoàn cho đại chúng và giúp đỡ những vị tăng già, những cái vị tăng có tuổi mà ốm đau, không mệt mỏi, không dừng nghỉ, không biếng lười, đi lau dọn quét nhà vệ sinh, mình gọi là hố xí đó của chư tăng. Chúng ta biết ngày xưa cái hố xí nhà vệ sinh nó đâu có phải là thơm tho sạch sẽ như bây giờ đâu, vào trong đấy nó mùi, nó hôi thối nồng nặc đi. Vì chỉ đào mấy cái gì, đào một cái khoảng 1 mét vuông đất, đào xuống khoảng độ mấy chục phân là bắt đầu bắt 2 cái cây lên và chúng ta đi vệ sinh thế thôi. Ngày xưa ở đây các cụ các Phật tử chúng ta mà già lớn tuổi mà ở nông thôn thì biết được cái đó. Cũng không có xây đâu, làm gì có xây, làm gì có điều kiện mà xây. Cho nên là đào xuống dưới đất, bắt 2 cái cây qua đó và ngồi chồm hổm lên trên đó. Và xin lỗi các vị, tức nói là hơi thô một tí mà thật sự nó là như thế. Bắt đầu là gì? Thả xả cái tham sân si của mình, nuốt vào hàng ngày, ăn vào hàng ngày đó. Đấy. Cho nên cái hố tí ngày xưa, cái cầu tiêu ngày xưa nó bẩn lắm, nhưng mà Tu Bần Đà không một chút là nghĩ ngợi, không một chút là đắn đo, cũng không một chút là nghĩ tới khó nhọc bẩn thỉu, mà hàng ngày thường làm cái đó. Từ khi được Đức Phật hứa khả cho ở lại trong tăng đoàn để tu tập, dạy cho 2 chữ tẩy trần, tức là quét rác đó, để tu tập. Cho nên ông ta đã, ông ấy đã tận tâm tận tụy, một lòng để phục vụ đại chúng, một lòng nó để tu tâm sở tĩnh mình, không một phút ngơi nghỉ, không một cái phút gọi là biến lười, làm bằng tất cả cái tâm thành kính của mình, quét nhà, quét rác, dọn nhà vệ sinh, bổ củi, gánh nước, vân vân, tất cả những cái việc đó dẫn đến thì chăm nom những người bệnh, người ốm, người già, ông Tu Bản Đà đều nhất tâm làm hết. Cho nên một hôm mà chúng ta biết là đang quét lá ở dưới sân tinh xá của Đức Phật, tỉnh thất của Đức Phật, quét sạch rồi tự nhiên một cơn gió xào xạc rào rào kéo đến, nhìn thấy lá rơi lả tả, một chiếc lá vàng vừa lìa cành, ông ngộ được pháp vô sinh và chứng thánh quả A La Hán, đầy đủ 6 pháp thần tông, thiên nhãn tông, thiên nhĩ tông, ta tâm tông, túc mệnh tông, thần túc tông và một phần lậu tận thông của Phật, tức là gì? Lậu tận thông của A La Hán, viên mãn lậu tận thông của A La Hán. Nhưng đối với Phật thì lậu tận thông thì của Phật ra thì mới chứng được một phần thôi. Cho nên chúng ta thấy, tôi có thể nói là nếu so với trí tuệ tôi bây giờ thì tôi thì hơn trí tuệ của Tu Bần Đà cái khi mà Ngài chưa chứng thánh quả. Vì dù sao thì chăng nữa tôi 6 năm vẫn lên được lớp 4. Và cho đến bây giờ tôi vẫn cầm được cái trong tay 2 cái bằng, à đâu 3, 4 cái bằng. 4 cái bằng. Cái bằng thứ nhất là cái bằng gì? Tôi đi học bổ túc 2 năm. Mà tôi thi thì tôi đăng ký thi được cái bằng cấp 2 do về tự học ở chùa và mời các thầy cô giáo về dạy từ lớp 3 trở đi. Cho nên chịu khó cũng gọi là mùi rùi mài kinh sử đèn sách lắm. Nhưng khi đi thi cũng chỉ được có đủ 5 điểm để lấy cái bằng cấp 2. sau đó hơn năm sau thì gần năm sau á, gần năm sau hoặc năm sau đó thì là đi thi tiếp rồi, đi thi tiếp lớp 12 bằng 2 năm đi học bổ túc. Vì 3 năm học bổ túc thì mới lên được 3 lớp đấy, nhưng mà các bạn học trước 1 năm rồi cho nên mình xin vào tắt lỡ khóa ở dưới trường bổ túc của trường ở dưới Quốc Oai. Ngày xưa tôi đi nhập khẩu ở trên chùa Thầy ấy, vì cũng có một thời gian tu ở trên 9 tháng tu ở trên chùa Cao đỉnh núi chùa Thầy. Theo này sau này là sư phụ cho nhập khẩu nhờ ở chỗ chùa Cả tới chùa Thầy ấy, để vì sư phụ tôi là người gốc ở chỗ chùa Thầy cho nên hộ khẩu vẫn ở đấy, cho nên nhập khẩu tôi về đấy. Tuy là ra ngoài chùa Vạn Niên nhưng mà cho nhập khẩu ở đó để làm các thủ tục xuất gia của giáo hội, của tăng đoàn ở Thọ Giới để đi học đấy. 2 năm sau xuất gia lấy được, 3 năm sang năm thứ 3, năm đó là năm 97, 94 xuất gia, 95, 96, 97, 98, 99, tức là cũng phải đến 5-6 năm sau. Đến năm 99 thì tôi mới thi tốt nghiệp, vừa đi học vừa thi tốt nghiệp lớp 12. 2000 chứ, đầu năm 2000, sang năm 2000, sang đến tháng 5, tháng 6 năm 2000, vì ra học đấy rồi, học trung cấp rồi vẫn còn phải đạp xe đi học bổ túc. 99-2000, năm 98 mới bắt đầu đi học trung cấp thì đúng là 2000 mới thi. Thế là thi được cái bằng thứ hai. 4 năm học trung cấp thi được cái bằng thứ ba, 4 năm học viện thi được bằng thứ tư. Dù sao tôi còn được cầm 4 cái bằng trong tay, mặc dù toàn cái bằng gì, cái bằng đó có thể nói là cái bằng xét vớt, cái bằng xét vớt ở trong trong nhà trường. Nhưng mà so với cô Tu Văn Đà, đây là so với trước khi cùng với chứng đắc thánh quả là án nhé, thì mình cũng còn may mắn hơn chán. Còn cụ Tu Văn Đà thì hai chữ cụ phải học có 3 tháng cũng thuộc, nhưng mà cụ lại có một cái tâm thành kính đối với Đức Phật, y giáo phụng hành không một giây phút gì biến trễ. Sau khi được Đức Phật sách tiến và hứa khả há độ, hóa độ cho làm đệ tử trực tiếp dưới sự chỉ dạy của Đức Phật, dạy cho hai chữ tẩy trần, tức là quét rác. Và sau hơn 3 tháng, ngài đã thực sự là đại triệt đại ngộ, chứng đắc thánh quả La Hán, tự do tự tại, giải thoát sinh tử, thoát khỏi cái sự ràng buộc của sinh tử luân hồi trong 3 cõi, lên hàng thánh địa. Và sau này chứng đắc quả La Hán rồi thì tự nhiên ngài thì pháp gì cũng nói được hết. Có một lần đó, trong luật tạng nói có một lần là chúng tỷ khiêu ni đến thỉnh chư tăng sang bên ni để thuyết pháp, để giáo giới trong cái ngày Ma Tát. Thế ngài đi, lúc đầu thấy là ngài đến để tăng đoàn Đức Phật và chư tăng cử Tu Bà Đà sang để thuyết pháp cho bên ni chúng nghe. Những vị chứng thánh quả La Hán như là Đại Đạo Tỷ Kheo Ni, Gia Du Đà La Tỷ Kheo Ni vân vân đó, thì biết được chứng thánh quả La Hán, biết rằng Tu Bà Đà là chứng thánh quả La Hán rồi, có đầy đủ 6 pháp thần thông, có thể thuyết pháp gì bằng cái trí tuệ vô lậu của một vị thánh giả, có thể thuyết pháp thì tự do tự tại vô ngại, biện tài vô ngại như dòng nước chảy. Cho nên các vị hoan hỉ để ngồi chờ nghe. Còn các vị tân thì kêu đi mới xuất ra, nghĩ trong bụng này, lúc đầu nghĩ trong bụng, nhưng xong dần dần này, thấy Tu Bà Đà lên ở trên tòa mà lâu lâu rồi mà vẫn chưa thuyết được câu pháp nào, các vị bắt đầu xì xào với nhau. Cái ông này á, ông ấy rốt đặc cán mai, rốt dài cán tuồng, 3 tháng rồi có 2 chữ tẩy trần nào không thuộc, mà hôm nay không hiểu tại sao Đức Thế Tôn lại cử cái ông này sang để giáo giới cho cái di chúng của chúng mình. Không hiểu hôm nay Đức Phật có nhầm không, nay Đức Phật có nhầm không, mà lại mọi khi toàn cho An Nan, hay là cho Xá Lợi Phất, hay là cho gì, cho các vị đại đệ tử khác thông tuệ đi sang để thuyết pháp cho bên di chúng, nay lại cử một cái ông gọi là rốt đặc căn mai 3 tháng học chưa thuộc 2 chữ sang để giáo giới cho gì, cho tụi mình như thế. Khi các vị tỷ kheo ni trẻ và các vị sa di Đức Sāvana trẻ mới xuất ra trong ni giới có cái ý nghĩ xấu như vậy, và thậm chí có những vị đó thì thào nói qua nói lại với nhau những cái lời như thế. Bắt đầu đã tu Bàn Đà mới tầng hắng 3 tiếng, và tầng hắng 3 lần rồi thì ngài bắt đầu thì thuyết pháp. Những lời pháp hữu của ngài á như cái dòng gì, như cái dòng nước cam lồ, như cái dòng sông lớn ào ào gì cuộn chảy, như tiếng sóng ba đảo á, hoặc là như gì tiếng sóng biển rì rào áp tất cả như gì những tiếng của các loài chim muông thú dữ xung quanh ở bờ biển này. Đấy, cho nên á chúng ta thấy mà thuyết pháp là thuyết pháp gì, pháp thâm thâm vi diệu, thuyết pháp của bậc thánh chứ không phải là lên là nói vớ vẩn nói nhăng mấy cuội đâu. Tại vì so với bây giờ thì tôi còn đi thanh dép cho ngài không được. Bây giờ tôi đi xin thanh dép cho ngài tu Bàn Đà đi còn không xong. Đây là tôi nói thì tôi hơn ngài là vì so với khi ngài chưa chứng quả là ám chứ. Còn bây giờ thì ngài đã chứng quả là ám. Sau hơn 30 ngày học hai chữ thông thuộc đó thì ngài do cái công gì? Công lao động, chấp lao phục dịch, y giáo phụng hành, làm tất cả các việc khó nhọc ở trong thì trong tăng đoàn, ở trong thì trong đại chúng đó, bằng cái công đức đó, bằng lòng chân thành, bằng niềm tin tuyệt đối vào Đức Phật đó, mà ngài tu Bàn Đà đã chứng được quả vị A-la-hán. Cho nên đây cũng là một cái bài học để cho tăng ni, cho tín đồ Phật tử thời hậu học chúng ta lấy đó là một tấm gương. Nếu ở đây trong đại chúng đây có ai không biết chữ, không biết đọc, không biết viết, chúng ta cũng đừng có buồn. Chúng ta chỉ cần một câu gì A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tin sâu nguyện thiết, chỉ niệm cho thật thì thật chuyên nhất. Cũng không nên nghe pháp nhiều làm gì. Quan điểm của tôi ấy, bây giờ cũng đồng với quan điểm của Thượng Tịnh Không, với quan điểm của Thượng Thanh Từ là bây giờ cũng chúng ta không nên nghe nhiều người thuyết pháp, cũng không nên gì học nhiều kinh sách. Khi tâm chúng ta chưa an chưa định ấy, trí tuệ chưa khai pháp một cái chốt láo ấy, thì chỉ nên nghe một thầy thuyết pháp mà thôi. Nghe cho viết đi, nghe hoài hết tháng này qua năm nọ, thầy ấy giảng bài kinh nào chúng ta cũng nghe, thậm chí không nghe một lần đâu, nghe hai lần đâu, mà nghe thì nghe đến 5 lần, nghe đến 10 lần, thậm chí nghe nhiều hơn nữa. Hòa Thượng thì không nói thì nghe đến 100 lần. Nghe vì thầy ấy giảng cái bộ kinh đó, nghe đi nghe lại 100 lần, chắc chắn thì chúng ta sẽ được khai mở trí tuệ. Nghe 100 lần. Chúng ta ở đây trong đạo tràng này mà có ai thì nghe tôi cho dù có ngu dốt đến đâu chăng nữa, các vị nghe là những bài pháp của tôi 100 lần. Đặc biệt là các vị nghe tôi nghe cái bộ kinh Địa Tạng nghe đến 10 lần thôi, các tôi đảm bảo các quý vị cái sự hiểu biết của các quý vị về giáo lý cơ bản của nhà Phật, về nhân quả, về tội phúc, đem áp dụng vào cuộc sống thực tiễn của chúng ta này, tôi đảm bảo với các quý vị là không luống uổng một đời học Phật, một kiếp làm người của các quý vị đâu. Đây là chúng tôi tuy có dốt nát, có ngu si, thuyết pháp có không hay bằng các bậc pháp sư khác, không giỏi bằng các bậc pháp sư khác, nhưng các quý vị cứ cố gắng dám để nghe lên 10 lần giảng kinh Địa Tạng. Tôi đảm bảo với các quý vị sẽ không đi lầm đường lạc lối nữa. Các quý vị tu hành cho đến ngày vãng sinh Tây Phương thì thôi, không bao giờ đi lầm đường lạc lối nữa, không bao giờ bị thoái thất tâm Bồ Đề nữa. Nhưng tất nhiên nghe là phải gì? Phải nghe chân thật, nghe là phải thực hành, nghe phải giữ chọn niềm tin, chứ không phải là tôi bảo nghe 10 lần là nghe ở đây nghe đủ 10 lần xem. Cứ gọi là nghe mở ra đấy nhưng mà có cho nhập tâm đâu, có thực hành đâu. Nghe mà không thực sự phát khởi tín tâm mà không thực hành ấy, thì nghe đến cả ngàn vạn lần, nghe đến cả 100 năm, nghe đến hết cả cuộc đời này ấy, cũng chỉ như nước đổ lá khoai, nước đổ đầu vịt mà thôi. Như tiếng chớp thì như cái tiếng sấm thì ầm ầm trên hư không, như tiếng sấm thì như cái làn chớp thì xẹt qua ở giữa không trung mà thôi. Cho nên nghe là phải suy nghĩ, là phải thực hành. Nghe và nghe bằng tất cả cái tấm lòng thành kính tri ân, biết ân của mình. Đảm bảo các quý vị không đến 10 lần đâu, 3 lần là các quý vị đã gì? Đã thấy đủ cái tư lương để các vị vào đạo để học Phật rồi. Nghe khoảng độ 5-7 lần là các vị thì không có ai có thể làm thay đổi được cái đức tin vào đạo Phật của các quý vị rồi. Nếu nghe được 10 lần trở lên thì xin thưa các vị, đừng có ai đến mà có thể là lôi kéo hay làm chúng ta đánh mất đi cái niềm tin vào đạo Phật, vào Đức Phật. Cho nên bây giờ tôi mới thấy rằng vì sao mà Hòa Thượng Thanh Từ ngài không cho các đệ tử xuất gia của ngài nay đọc sách này, mai đọc sách nọ, mà đặc biệt là không cho người thầy, không đoán người thầy trong ngoài cái hệ tư tưởng của thiền tâm của ngài vào để giảng dạy. May tôi cũng làm được cái điều đó. Tôi nói với các quý vị rất may tôi làm được cái điều đó. Là tôi thì tôi không phải đoán bất cứ một vị pháp sư nào đến trong đạo tràng để giảng cho các quý vị. Có những người nói với tôi rằng là thầy phải thay đổi khẩu vị đi cho các Phật tử. Tôi phải thay đổi khẩu vị gì? Họ bảo rằng đấy, thầy thấy chùa Hoàng Pháp này. Thầy Hoàng Pháp thì thầy chân tính chùa Hoàng Pháp thì giỏi như thế, mà thầy còn mời các hòa thượng, các thượng tọa rồi các thầy đến giảng trong các khóa tu. Còn thầy chứ từ đầu đến cuối bao nhiêu năm nay con chỉ thấy một mình thầy giảng thôi. Thầy ôm hết như thế này không thấy vất vả. Thầy mời các thầy đến để giảng cho có phải đỡ không? Mời các thầy đến để giúp đỡ cho cái phần nghi lễ nó có phải đỡ không? Nếu mà thầy giảng thì mời các thầy hoặc dạy cho các sư ông đệ tử lớn của thầy làm nghi lễ cho có phải tốt không? Một mình thì lo hết, ôm đồm hết như thế chứ cho nó mệt. Nên các vị đâu có biết đâu. Nếu mà tôi cứ làm như thầy chân tính chân chủ Hoằng Pháp á, nay mời thầy này, mai mời thầy khác, kính thưa các quý vị đạo tràng chúng ta bây giờ tôi dám khẳng định không có được như bây giờ, không thể nào mà được như ngày hôm nay đâu, không có. Vì sao? Vì qua một số các đạo tràng, kể cả đạo tràng chùa Hoằng Pháp của thầy chân tính, tôi lấy trong những năm gần đây, các Phật tử nhiều người không biết là mình đi con đường nào. Hôm nay nghe thầy giảng về tịnh độ, tán dương khen ngợi về tịnh độ, các Phật tử rất hoan hỷ và niệm Phật để tu theo tịnh độ để cầu sinh Tây Phương. Nhưng ngày mai lại đoán một hòa thượng hay một thượng tọa tu theo mật tông, thiền tông, và đặc biệt thầy còn đoán cả những vị tu theo về bên Phật giáo Nguyên Thủy đấy nữa, để giảng về thiền tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ chính túc, dạy về thiền minh sát, thiền quán tuệ vân vân đó. Làm cho các Phật tử không biết đường nào mà tu. Hôm qua thì các thầy tán dương và khen ngợi về tịnh độ và khuyên tu tịnh độ, nay các thầy lại đến đây thì bảo là tán dương khen ngợi về thiền, dạy tu thiền. Trong một khóa tu Phật thất, các Phật tử được tiếp nhận với rất nhiều luồng tư tưởng của các quý thầy. Mọi người không biết là mình phải chọn con đường nào. Thầy nào cũng là thầy cả, thầy nào cũng là đệ tử Phật cả. Nam tông cũng là đệ tử Phật, Bắc tông cũng là đệ tử Phật, mà đặc biệt thầy nào đến đây cũng do sư phụ mình mời về cả. Theo ai? Đó. Cho nên đây cũng là một cái khó đấy. Đây là một cái khó. Cho nên một số quý thầy cũng ngỏ ý với tôi, thậm chí nhiều người bạn bè nói rằng tại sao không mời các thầy về giảng cho nó đỡ đi, ông cứ ôm đồm hết. Mình cười, mình không thể giải thích cái gì được, mình chỉ cười thôi. Và A Di Đà Phật sẽ cảm ơn rồi con sẽ gì, con sẽ suy nghĩ. Nhưng thực tế tôi biết rõ cái điều đó. Nếu mà hôm nay đoán thầy này thì mai đoán thầy nọ, ngày kia đoán thầy khác á. Nay đoán thì nghe các cụ ở bên Tây Tạng về á, bảo là các cụ tu mật tông giỏi lắm, linh nghiệm lắm, các cụ là Phật sống nữa, vân vân và vân vân đó. Tôi chạy theo đoán các cụ về để giảng. Tất nhiên các cụ giảng thì các cụ phải khen ngợi được cái pháp môn mật tông của các cụ đang truyền được. ngày mốt á, nghe mà các thầy bên Myanmar, bên Sri Lanka, bên Thái Lan đó, về Việt Nam truyền đạo, các thầy tu thiền và giảng đạo hay lắm. Tôi lại mời các thầy đến để giảng về thiền cho các quý vị nghe. Các quý vị đang tu thì đang tu mật tâm, đang hăng tay để trì chú, nay lại bỏ trì chú để chạy sang đi ngồi thiền. Hoặc là nghe, tinh thần tư tưởng tâm lý của các quý vị không biết nghe theo ai, thầy nào cũng nói hay, thầy nào nói tốt, tuy nhiên pháp của Phật thì pháp nào hay pháp nào tốt. Giống như vì nước cái biển đó, nó chỉ có một vị chung đó là mặn thôi, nhưng mà biển thì có chỗ thì mặn vừa, chỗ thì mặn đắng, chỗ thì mặn chát, chỗ thì làm được muối, chỗ thì không làm được muối, chỗ thì cá có thể sống, chỗ thì cá không thể sống. Đó, cho nên là tôi đã gì, may mắn cho tôi đã gì, đã không nghe các quý thầy anh em bạn bè huynh đệ cùng học với nhau bảo tôi rằng nên đoán càng nhiều các quý thầy về giảng trong đạo tràng thì càng tốt, đạo tràng càng phát triển. Nên tôi xin thưa với các quý vị, nếu đoán các quý thầy về đông mà giảng như thế, đạo tràng có phát triển đi chăng nữa, nó cũng chỉ là gì ạ, là hổ lốn mà thôi, chỉ là cái vỏ bên ngoài mà thôi, phát triển về gì, chiều rộng mà thôi chứ không có chiều sâu. Cho nên tôi muốn các quý vị là đi bài bản, có chiều sâu. Một người đến với đạo tràng là một người hưởng được cái chiêm nghiệm được cái pháp lạc của Phật, của tổ đã dạy cho, và của thầy đã gì đã giảng cho. 10 người đến thì 10 người chiêm nghiệm được pháp lạc, 100 người đến thì cũng phải ít nhất phải 70-80-90 người chiêm nghiệm được pháp lạc. Chứ không phải là 10 người đến hôm nay, ngày mai 1.000 người đến, sau ngày kia là gì lại bỏ đi gần hết, và như là 1.000 người khác đến, cứ đến đi đi như vậy. Như cái chợ thì đạo tràng có đông đến đâu nữa, chúng là gì, ngày xưa gọi là đoàn quân ô hợp, mà đoàn quân ô hợp mà không tinh nhuệ, không thiện chiến thì đánh trận nào thua trận đấy. Và đoàn quân ô hợp chỉ có số đông thôi chứ không có chất lượng, số lượng thôi chứ không có chất lượng, không có chiều sâu. Thì đối với một đạo tràng không tốt. Cho nên các quý vị thì thôi ráng đi. Đấy, nghe cái ông sư, ông thầy của mình, ông giảng hết ngày này qua năm tháng khác, hết tháng nọ qua năm kia, đôi khi cũng chán đấy, nhưng mà thôi, hãy ráng đi, cố gắng nhẫn nhục đi. Cố gắng nhẫn nhục mà nghe. Thì tôi đảm bảo với các quý vị chỉ có tốt thôi chứ không có xấu đâu. Nhẫn được, vượt qua được cái giai đoạn nhẫn nhục, cố gắng ráng mà nghe đấy. Nếu buồn ngủ cũng phải căng mắt lên mà nghe đấy, mấy vị buồn ngủ căng mắt lên mà nghe. Vì hôm qua hôm kia mấy hôm trước thầy giảng trực tiếp ngồi trên tòa giảng cho nên không dám ngủ, ngay nay thì thầy có công tác Phật sự đi vắng cho nên là tối hôm qua lên giảng, hôm nay để cho ban truyền thông bật lên cho chúng ta cùng xem, nên nghĩ rằng thầy đi vắng cho nên ngủ, thầy không thấy, làm gì thầy không thấy, kia kìa, ngủ kia đấy. Bà cụ ngồi hàng ghế thứ 3 từ trên xuống, bên tay trái của thầy đi ra ngủ kia. Đó. Rồi mấy cụ ở đằng sau nữa, đặc biệt là đằng dưới thì mấy người còn nói chuyện với nhau. Đừng nghĩ rằng thầy mình đi vắng, thầy mình không biết, thầy mình không thấy, thầy mình không nghe. Mình phải luôn luôn nghĩ rằng thầy mình ở trong gì, trong trái tim của mình rồi, thầy ở trong ý thức của mình rồi, thầy ở trong tâm nguyện của mình rồi. Mình đến đây với thầy học đạo là thầy ở trong tâm nguyện của mình ấy. Đến ngồi trong đạo tràng là phải luôn luôn ý thức được rằng ấy, có thầy hay không có thầy ấy, thì mình đã chọn thầy là thầy của mình ấy, thì mình đến trong đạo tràng này lúc nào cũng gì cũng thấy thầy ở gì trước mặt mình rồi. Biết thầy ở trong gì, trong trái tim của mình rồi. Cho nên thấy hay không thấy, có thầy hay không có thầy, trước mặt mình chúng ta lúc nào cũng nghĩ rằng thầy ở ngay trong trái tim mình, thầy ở ngay trước mắt mình, và thầy ở ngay bên cạnh mình. Chúng ta làm được như thế, nghĩ được như thế và quán tưởng được như thế Và thành kính như thế chúng ta sẽ không bị gì, bị con ma ngủ á, nó gì, nó chi phối chúng ta. Không bị cái con ma gì gọi là trạo cử tán loạn á, nó xúi chúng, xúi bẩy chúng ta để nói chuyện riêng trong khi nghe pháp. Hãy nhớ đấy. Đừng nghĩ rằng thầy đi vắng rồi thì ở trong này thầy chỉ xem lại cái băng hình của thầy thôi mà để mà không biết. Tôi biết chứ. Tôi biết các vị từ tối hôm qua tôi ngồi trong phòng giảng, tôi đã biết được hôm nay vì nào ngủ rồi. Biết được hôm nay vì nào nói chuyện rồi. Và cho nên là chúng ta học Phật đó. Hòa thượng Tỷ Không dẫn lời Ấn Tổ nói này, chúng ta học Phật cho là một phần thành kính là được một phần công đức, mười phần thành kính là được mười phần công đức, trăm ngàn phần thành kính là được trăm ngàn phần công đức. Cho nên chúng ta bỏ ra một phần nào thành kính là chúng ta được bấy nhiêu phần công đức. Tuy thầy hôm nay bận công việc Phật sự không lên trên tòa giảng, nhưng mà thầy vì chúng ta, thầy vì tất cả đạo tràng chúng ta, thầy còn gì, còn lên trên phòng thu âm để giảng, để nhờ bên ban thông tin là mở lên cho chúng ta xem, chúng ta nghe, để cho chúng ta nương vào đó để tiến tu đạo nghiệp. Chứ đây thầu đâu 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 thầy được bận Phật sự thầy có bỏ rơi chúng ta đâu, đang khóa tu thầy có bỏ rơi chúng ta đâu. Thầy vẫn nghĩ tới chúng ta và luôn theo dõi chúng ta, theo sát chúng ta và mong muốn cho chúng ta, cho chúng ta trở thành một Phật tử thuần thành, một người con Phật tại gia đích thực. Cho nên hãy ráng, hãy cố gắng lên, đánh bay những cái cơn buồn ngủ và hãy chú tâm với nhau để nghe pháp và để tu tập cho nó tốt. Khi có thầy có nhà cũng như là khi thầy vắng nhà, khi đã đến chùa rồi chúng ta phải ý thức được chúng ta đến đây làm gì, đến đây để tu chứ không phải đến đây để nói chuyện, không phải đến đây để ngủ, không phải đến đây để ăn. Chúng ta bây giờ không phải là đói mà là đến chùa để ăn trực nằm chờ, không có, nhà ai cũng đủ ăn đủ mặc rồi. Tất cả chúng ta ở trong đạo tràng này ai cũng đủ ăn đủ mặc rồi, không có ai thiếu ăn thiếu mặc. Nếu mà bảo đến chùa thì đói có không làm được, đến chùa kiếm miếng cơm, không phải. Mà ngủ ở nhà chúng ta ngủ sướng hơn chứ, chăn ấm đệm êm, nóng thì có điều hòa, lạnh tắm thì có gì ạ, có nước nóng. Thế đến chùa này thì lạnh thì chỉ có quạt trần phe phẩy nó là càng nóng, thì có quạt trần phe phẩy nó là càng nóng hơn. Lạnh thì nằm ở dưới đất thì càng lạnh hơn, lạnh thì tắm nước thì nước lạnh thì nó càng lạnh hơn. Vậy mà chúng ta vẫn cứ đến, suy nghĩ một chút xem chúng ta đến để làm gì. Đến để học, đến để tu. Hãy đến đi, đến ngôi chùa này theo như tôi tưởng hay nói, hãy đến mà thấy, hãy đến mà tin, hãy tin để mà thực hành, hãy thực hành để mà gì, mà được giải thoát, được giác ngộ, chứ không phải đến để chơi. Chúng ta nhớ cho thầy cái điều đó. Cho nên ở đây trở lại bài này, thầy đang nói về Đức Phật này, nói về pháp phương đẳng, nói về các pháp đại thừa, các đệ tử chấp và để chấp pháp. Cho nên Đức Phật phải dành 22 năm kế tiếp để làm gì? Để nói về kinh Bát Nhã, để phổi đi tất cả những cái pháp chấp của các đệ tử của mình đang chấp về công lao, chấp về đức hạnh, chấp về mình có công theo Phật để hoằng pháp, trợ tuyên chính pháp của Phật đến quảng đại quần chúng nhân dân vân vân, khiến cho tăng đoàn lớn mạnh, đại chúng thì vững tin, công đức lớn lao như thế, không biết ta sẽ được Phật khen ngợi hay là Phật thưởng cho cái gì đây vân vân. Đó, cho nên đó, Phật 22 năm kế tiếp thuyết kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, một bộ kinh rất là dày như thế này. Chúng ta biết là thầy mỗi một ngày thuyết pháp như thế này là 2 tiếng rưỡi, trong khóa tu này khoảng 2 tiếng rưỡi thuyết pháp. Nếu mà đem mà viết thành sách ít nhất cũng phải được vài chục trang một buổi thuyết pháp như thế này. Mà ngày thầy thuyết có một thời 2 tiếng rưỡi, còn ngày xưa Đức Phật thì một ngày thuyết 2 thời pháp chính, 2 thời pháp phụ. Thế nào hai thời pháp chính? Thời pháp chính là thời pháp buổi sáng và thời pháp buổi chiều. Còn thời pháp phụ là thời pháp đầu đêm và thời pháp gì? Cuối đêm. Ngoài ra có những buổi pháp ngắn để Phật đi khất thực hay đến cung vua đi khất thực đó, gieo duyên thì Đức Phật thuyết khoảng độ 5-10-15 phút gì đó, đấy những bài pháp ngắn. Còn những thời pháp chính thì thường Đức Phật thường sau khi buổi sáng sớm Đức Phật tọa thiền và thuyết pháp cho chúng Bồ Tát và chư thiên nghe, chúng quỷ thần pháp thân đại sĩ như kinh Địa Tạng nói đó, nghe. Trong buổi sáng thì thường là tuyên thuyết pháp giáo pháp cho các tỷ khiêu nghe, tỷ khiêu ni các đệ tử xuất nghe ra nghe. Buổi chiều thường thuyết pháp cho chúng đệ tử tại gia nghe. Thì tất nhiên đấy là không phải là nó mãi mãi như thế, nhưng mà trong ngày xưa tôi đi học các quý thầy giảng là thường thường là như vậy. Còn buổi tối là thuyết pháp cho chúng quỷ thần nghe, và một số các đệ tử ai có nghi ngờ gì thì đến hỏi ngài. Đấy. Ngày là bốn thời pháp, hai thời pháp chính và hai thời pháp phụ như vậy. Ngoài ra còn những buổi đi khất thực có thể tùy duyên giáo hóa chúng sinh bằng bài pháp ngắn và bằng bài kinh pháp cú, hay một bài kệ, hay là một bài pháp thoại ngắn nào đó, vân vân. Thì chúng ta biết 22 năm Phật dạy về bộ kinh Bát Nhã, biết bao nhiêu là chữ nghĩa, bao nhiêu là văn tự ở trong đó. Khi thấy các đệ tử của mình đều đạt được cái trí tuệ giải không, không còn bám chấp vào gì, vào cái ta, không bám chấp vào gì, vào cái của ta, tức là không còn chấp ngã, chấp pháp và ngã sở đó, không chấp ngã, ngã sở và chấp pháp đó. Tức là không còn chấp vào ngã, ngã sở và gì, và chấp pháp nữa. Tâm của các vị đó này, hoan hỷ, rộng ra, bao la, rộng lớn như hư không vậy. Nâng cái tầm gì, cái tầm hiểu biết của các bậc thì các bậc thánh A La Hán lên cái mức gọi là bao trùm rộng lớn như không. Bây giờ ở trong cái gọi là gì? Các bậc thánh này gọi là bậc thánh thanh văn vô học. Còn các bậc thánh thì thanh văn hữu học đó, tức là như là Tu Đà Hoàn, Tứ Đà Hàm, A La Hàm, thậm chí các vị A La Hán mới chứng quả A La Hán đó. Nhưng mà cái trí tuệ vô lậu của các ngài vẫn chưa được bằng Phật, chưa bằng các vị Bồ Tát, các vị đại thanh văn lớn, thánh tăng lớn, A La Hán lớn. Cho nên cần còn phải học nữa đó, các vị gọi là thánh tăng hữu học. Còn sau cái giai đoạn các vị thánh tăng này tu tập 20 năm, tu tập theo giáo pháp tiểu thừa, nói theo như thế thì nó cũng được, hay là tu tập theo thì theo các bộ kinh A Hàm, rồi 8 năm tu tập theo thì pháp phương đẳng là 20 năm, rồi 20 năm kế tiếp tu tập theo gì? Theo Bát Nhã. Bát Nhã, kinh Bát Nhã được gọi là mẹ sinh ra các đức Phật. Kinh Bát Nhã được gọi là mẹ sinh ra các đức Phật, là mẹ của các công đức, mẹ sinh ra các đức Phật. Đó. Tất cả các đức Phật đó đều do gì? Do ma Bát Nhã mà sinh ra. Cho nên 22 năm nhị thập nhị niên, tức là 22 năm Đức Phật nói kinh Ma Bát Nhã Ba La Mật Đà. Rồi kế tiếp sau nữa 8 năm Đức Phật nói kinh Pháp Hoa và kinh Niết Bàn nữa, tổng cộng lại là 49 năm thuyết pháp, đúng là 48 năm. Nhưng mà chúng ta biết tính theo cái lịch âm của chúng ta thì là 49 năm, Hoa Niêm tối tam thất nhật này, tức là 21 ngày. A Hàm thập nhị, tức là 12 năm. Phương Đẳng Pháp, tức là 20 năm. Nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàn, tức là 22 năm. Xin lỗi các vị, đã đúng đấy, tính theo đúng. Nhị thập nhị niên 22, tức là 40 thì 42 năm. 42 năm nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàn, Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên, từ 8 năm sau nữa thì thành 50 năm. Như thường chúng ta là có 49, vì tính tháng á, tính năm thì là 50 năm, nhưng tính tháng á, là mới có thì có 49 năm thôi. Cho nên chúng ta thấy là 49 năm thuyết pháp độ sinh, 80 tuổi nhập Niết Bàn đó. 19 tuổi xuất gia, 30 tuổi thành đạo, 49 năm thuyết pháp độ sinh và đến năm 80 tuổi nhập Niết Bàn. Chúng ta thấy cái pháp số 80 tuổi nhập Niết Bàn, chúng ta xem 19 tuổi xuất gia, 15 năm tổng đạo, 6 năm khổ hạnh là 11. 19 cộng 11 là bao nhiêu? Là 30. Tức đến năm 30 tuổi Phật thành đạo. 1, 2, 3, 30 tuổi này Phật thành đạo. Cộng thêm 49 năm thuyết pháp bổ sinh, tức là mới có bao nhiêu? Mới chỉ có 79 tuổi thôi. Nhưng tại sao chúng ta thường hay nói là gì? Là 80 tuổi Phật nhập Niết Bàn. Vì chúng ta cộng thêm một cái tuổi đó, tuổi âm lịch. Theo cách tính của người Trung Quốc và người Việt Nam chúng ta, cái gọi là lịch âm đó. Đó gọi là 80 tuổi. Đã. 80 tuổi thành đạo. 80 tuổi Phật nhập Niết Bàn. Đấy là đấy, tôi đang nói về cái bài kệ mà Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư giải thích về một đời thuyết giáo của Đức Phật. Vậy kinh A Di Đà mà tôi đang nói tổ lại cái lời tổ dẫn giảng ở trong này, trong bộ luận niệm Phật thập yếu này đó. Ở một cái thời gọi là Phật thời thứ hai và thời Phương Đẳng, thời thứ ba, thời thứ nhất là thời Hoa Nghiêm, thời thứ hai là Hàm, thời thứ ba là Phương Đẳng, hay còn gọi là thời Phương Quảng. Tức rơi vào tầm từ 12 năm cho đến năm 20 năm sau khi Đức Phật thành Phật, thành đạo, chuyển bánh xe pháp. Phật nói kinh A Di Đà này. Vào cái thời này chúng ta biết rằng kinh A Di Đà thuộc bộ kinh gọi là vô vấn tự thuyết. Trong này chúng không ai biết từ Đức Phật gì kêu Xá Lợi Phất mà bảo đâu, mà dạy mà nói đâu. Cho nên trong ba bộ kinh tịnh độ, tôi thường hay nói kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Vô Lượng Thọ, thì kinh A Di Đà là Đức Phật nói trước nhất, được gọi là tiểu bản A Di Đà đó. Đến bộ kinh gì Quán Vô Lượng Thọ, Phật nói cho Vi Đề Hy ấy, thì khi đó chúng ta biết là thân phụ, tức là quốc vương của A Xà Thế, là Đức Vua Tần Bà Sa La đã bị A Xà Thế giết chết và nhốt mẹ của ngài là và Vi Đề Hy đó ở trong lao ngục. Vi Đề Hy đó ở trong lao ngục muốn gì? Một lần mong muốn được nhìn thấy Phật lần cuối, được nghe Phật nói pháp lần cuối. Cho nên ở trong lao ngục nhất tâm cầu nguyện mong muốn như vậy. Đức Phật ngồi thiền ở trên núi Vinh Thiếu, biết được tâm nguyện đấy, hiện ra một cái thân khác, mình gọi là hiện ra một cái hóa thân khác vào trong cái lao ngục để thuyết kinh Quán Vô Lượng Thọ cho Vi Đề Hy nghe, dạy 16 pháp quán để cho Vi Đề Hy tu tập theo. Và sau khi tu tập thuần thục một thời gian ngắn ở trong lao ngục, Vi Đề Hy tự do tự tại vãng sinh về thượng phẩm thượng sinh ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó là bộ kinh thứ hai Đức Phật nói về pháp môn tịnh độ. Sau này sang thời thứ ba, Đức Phật giảng giải thích rộng ra để cho đại chúng nghe dễ hiểu, biết được rõ ràng hơn. Trước khi Phật phần nói kinh A Di Đà mới gọi là nói vắn tắt thôi, nói đại khái, nói là cái gọi là nói những cái thường mối, những cái tổng quát thôi, nói những cái chỗ gọi là cô đọng nhất thôi. Cho nên là nếu không Phật mà không giảng rộng thì mọi người không hiểu hết được cái cảnh giới thầm thâm vi diệu của Tây Phương Cực Lạc thế giới, không thể hiểu hết được cái lợi ích công đức khi mà mình phát nguyện và được phát sinh về thế giới đó như thế nào. Cho nên mà Phật sau khi nói kinh A Di Đà và kinh Quán Vô Lượng Thọ rồi, còn phải nói thêm kinh Vô Lượng Thọ để giải thích rộng ra thêm nữa. Cho nên sau này khi Phật nói kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta biết là A Xà Thế đã lên làm vua rồi, Chúng ta để ý cái đoạn kinh vô lượng, trong kinh vô lượng thọ, sau này chúng ta đọc tụng, ai đã đọc tụng rồi thấy gì? A Xà Thế khi nghe Phật nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, hoan hỷ đứng lên trang nghiêm đi giữa ba vòng cung kính chắp tay và bạch với Đức Phật rằng á, con gì cũng muốn như là Đức Phật A Di Đà. Vì sau khi nghe cái quyển thượng trong kinh Quan Vô Lượng, kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói phần cuối quyển thượng, nói về sau khi nói về 48 đại nguyện của Bồ Tát Tỷ Kheo Pháp Tạng ấy, phát nguyện và tu hành thành tựu thành Phật hiệu là A Di Đà, có cảnh giới Tây Phương người trang nghiêm thanh tịnh như thế, thọ mạng vô lượng vô biên công đức vô cùng cùng vô tận hào quang, vô số vô lượng bất khả tư nghị trên thân thể như thế. Cho nên A Xà Thế hoan hỉ quá, đứng dậy đi nhiễu Phật ba vòng quỳ gối chắp tay, như là sau này con cũng nguyện được thành Phật như Đức Phật A Di Đà. Cho nên khi đó gọi đức vua A Xà Thế, quốc vương, hay gọi đức vua A Xà Thế rồi. Tức A Xà Thế thì ta lên thành vua rồi, mà trở lúc đó đã trở thành một đệ tử của Đức Phật rồi. Chúng ta biết ngày đầu tiên vua A Xà Thế đây là vua còn không tin Phật pháp, kết hợp với Đề Bà Đạt Đa để sát hại Phật, mưu hại Phật 5 lần 7 lượt cùng với Đề Bà Đạt Đa để mưu hại Phật. Nhưng mà sau này khi lên làm vua rồi mới thấy thì cha vua giết chết vua cha, lên làm cướp ngôi lên làm vua rồi mới thấy thì cái ngai vàng của mình ngồi ạ cũng vô dụng, nếu như thì mình là một cái đứa con bất hiếu, giết cha giết mẹ để lên thì để cướp ngai vàng. Cho nên ông suy nghĩ nhiều và cha vì vậy mà sinh ra một cái căn bệnh quái ác, mình gọi là bệnh cùi đó, bệnh phong, bệnh cùi, mình gọi là bệnh hồi đó, ngày xưa gọi là bệnh hồi đó. Bao nhiêu thầy thuốc ngự y lương y ở trong đất nước hay trong những nước lân cận mời đến không chữa được. Lúc đó có người em trai cùng cha khác mẹ là đệ tử, là thầy thuốc riêng cho Đức Phật, đã đến chữa cho ông cũng không chữa được. Cho nên nó bảo rằng là bây giờ bệnh của sư huynh ấy, hay là bệnh của bệ hạ đó, thì bây giờ tất cả thầy thuốc trên thế gian không có ai chữa được. Mà theo em á thì chỉ có Đức Thế Tôn lòng từ bi vô lượng vô biên, thần thông thì vô cùng vô tận mới có thể chữa được cho anh mà thôi, chữa được cho bệ hạ, chữa được cho quốc vương mà thôi. Nghe thì em trai mình nói như vậy, A Xà Thế cũng muốn lắm, nhưng mà nghĩ là ngày xưa mình mới lên làm vua, chuẩn bị lên làm vua, và khi mới lên làm vua là thường 5 lần 7 lượt cùng với cả đa mưu đồ giết Phật, nay thì Phật lại còn lại độ cho mình nữa. Cho nên thấy A Xà Thế lưỡng lự, cho nên em mới nói là không sao, Đức Phật rất đại từ đại bi đại hỷ đại xả, lòng từ bi của Đức Phật thương tưởng chúng sinh như người mẹ thương con đỏ. Cho nên anh đừng có lo, anh cứ đến đi, có gì khó khăn em sẽ nói cho một câu. Vì lúc đó em cùng cha khác mẹ của A Xà Thế chính là cái vị thầy thuốc thường là thị giả Đức Phật. Ông cũng là người xuất gia rồi, nhưng mà ngày xưa ông rất giỏi về thuốc, đi học thuốc. Cho nên á, sau khi xuất gia rồi ông vẫn đi theo Phật để chăm sóc sức khỏe cho Đức Phật và chúng lại đệ tử, chúng đệ tử của Phật. Về A Xà Thế, sau khi nghe em mình nói cho như vậy, động viên cho như vậy và xác quyết rằng Đức Phật không có để ý đến cái lỗi lầm của anh ngày xưa đâu, Đức Phật thì luôn luôn thương anh cứ yên tâm cứ đến. Cho nên bây giờ A Xà Thế mới tìm đến Đức Phật mới độ cho. Và sau một thời gian ngắn thì được Đức Phật hoan hỉ là độ thuyết pháp độ cho, thì căn bệnh của A Xà Thế cũng tự nhiên không thuốc mà khỏi. Thì từ đấy ông mới thì ông ăn được ngủ được và khỏe mạnh trở lại, thường xuyên tới với Phật và để cầu pháp trị đời trị thế trị quốc, an dân bình yên hạn, đem giáo lý của Đức Phật vào áp dụng trong cái cuộc sống vương giả của mình để an bang trị quốc bình thiên hạ. Cho nên A Xà Thế rất thành công. Vì vậy mà sau này khi Đức Phật thuyết kinh Vô Lượng Thọ, A Xà Thế có đến dự. Nghe Đức Phật nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm, A Xà Thế cùng với các quần thần và các hoàng tử, các cung thần thể nữ và các thê tử của mình đều phát nguyện là xem sau này thành Phật, muốn được như là Đức Phật A Di Đà, từ cõi nước trang nghiêm thọ mạng vô lượng cho đến công đức trí tuệ viên mãn cũng đều được như Đức Phật A Di Đà. Dựa vào đó cho nên tôi mới gì? Qua cái cách đó là cách nghiên cứu của nhà khoa học, cách nghiên cứu của gì còn gọi là logic học, cách nghiên cứu của các nhà khoa học như là thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư vân vân. Tôi thì không có cái bằng cấp ấy, không có cái trí tuệ ấy, nhưng mà gần gũi các vị ấy cho nên là cũng học lỏng được một chút cái cách, thì cách tỉ dụ, cách so sánh ấy. Cho nên đó, cho nên chúng ta thấy bộ kinh A Di Đà này là một bộ kinh Phật nói đầu tiên về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta thấy trong bộ kinh này á, tổ nói gì? Đức Phật đã đôi ba phen nhắc nhở về lòng tin cho thì tôn giả Xá Lợi Phất, và nói với tôn giả Xá Lợi Phất là gì? Các ông phải nên tin hiểu lời nói chắc thật của gì? Của Như Lai. Rồi nữa Xá Lợi Phất, Đức Phật ở trong này nói như ta hôm nay khen người công đức không thể nghĩ bàn của các đức Phật, thì các đức Phật kia cũng như cũng khen người công đức của ta, mà nói rằng á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm được những việc rất khó ở trên cõi đời có năm ác trực, kiếp trực, kiến trực, phiền não trực, chúng sinh trực và mệnh trực chung này. Ở trong cái cõi đời ngũ trược khó làm này á, mà Đức Phật đã tu hành đã chứng được thánh quả gì? A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề. A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề này á, dịch là tiếng phiên âm từ tiếng Phạn, dịch ra tiếng Trung Quốc, tiếng Trung Hoa, dịch là gì? Chứng được các quả vị gọi là vô thượng trí đẳng trí giác. Hiểu theo cái tiếng Việt Nam của chúng ta này á, dễ hiểu nhất cho các cụ, giảng cho các cụ Phật tử dễ hiểu á, theo ngôn ngữ của nhà Phật á, cũng như là cái gì ngôn ngữ của cái vị gọi là cái vị sư dân tộc trên đất mắt tét của tôi này, đó là gì? Đó là thành Phật. Thành tựu được cái quả vị vô thượng, cái quả vị gọi là A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề á, dịch là gì? Là vô thượng trí đẳng trí giác á, nói nôm na cho chúng ta dễ hiểu đó là thành Phật. Thành Phật là Phật đấy. Cho nên đó, Phật khuyên chúng ta phải giữ chọn được cái niềm tin. Phật khuyên Xá Lợi Phất ngày xưa cũng chính là Phật khuyên chúng ta bây giờ đó, giữ chọn cái niềm tin đối với gì? Đối với Đức Phật. Rồi thì bài pháp xong thì chúng tôi sẽ nói rộng hơn cái niềm tin đó, thì phải tin như thế nào, phải hiểu như thế nào. Cái bài pháp về lòng tin này tôi sẽ giảng rất rộng đấy các quý vị. Ba bài rồi vẫn chưa hết, mà thậm chí còn thì còn hai ba bài nữa thì mới hết. Chỉ có một gì? Khuyên các vị là hãy giữ chọn niềm tin. Sau hôm nay thì chúng ta nghỉ tại đây. A Di Đà Phật.
Đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.